Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2021. Tổng cộng là hơn 40 bạn đạo. Trước hết xin mời Elisa là chương trình vấn đáp.
Dạ, em kính xin chào quý bạn đạo. Hôm nay không thấy Tú có mặt, chắc là vô trễ. Nhưng có
Ai?
một Tú
Tối nay không có đi, không có dự được.
có một số bạn đạo Việt Nam nghe không có được là tại cái mạng yếu á, không có nhắn qua mà chưa có vô được. Hồi anh bảo có thấy một hai bạn đạo mà ít có bao giờ đi trễ á, thì anh bảo cho vô. Anh bảo nhắc luôn từng cuối 24 tháng 7 phương pháp phong phu.
Cuối 24 tuần lễ 24 thì tháng 7 có phương pháp công phu ôn lại tất cả các pháp phụ vào ngày thứ bảy cũng giờ này.
Trong cái phần mà em trước khi vô câu hỏi, em có nói về đặt câu hỏi về Kinh A Di Đà trước ngày 30 tháng 8 á, thì những cái lời thuyết giảng của ông Tư á, thì mình sẽ đặt những câu hỏi đó. Ví dụ như hỏi huyết là gì hay là tu thành phần ra sao, đó là những cái lời của ông Tư ở trong cái quyển Kinh A Di Đà. Còn những cái phần khác mà Đức Thầy giảng trong cái khóa Kinh A Di Đà thì sẽ được giải đáp vào ngày Chủ nhật hàng tuần ha. Tại vì cái phần A Di Đà đó là chỉ đặt câu hỏi trong cái quyển sách đó thôi. Còn những câu hỏi nào mà trong cái khóa A Di Đà mà đã làm ở Đức ở Úc đó, thì mình chỉ trả lời trong mỗi cái chiều Chủ nhật. Rồi bắt đầu câu hỏi đầu tiên á. Tại sao nói chúng ta hiểu được giá trị của Bồ Tát là hiểu được giá trị đương hành của chúng ta tại thế? Thì câu này phải nghe băng thì mới hiểu được nha. Em sẽ cho nghe băng.
Thành ra chúng ta hiểu được cái nguyên lý hướng về tâm linh, hiểu được giá trị của Bồ Tát thì chúng ta hiểu được giá trị đương hành của chúng ta tại thế. Hỏi như bây giờ anh có vợ có con, anh không có tâm Bồ Tát, mấy đứa con chết rồi còn gì? Thương chứ, thương cái lộn với vợ mà thương, cái chạy con mà thương, thương không thể nói được, không biết viết mực nào tả cái thương của tình cha tình chồng, thì mình cứ sử dụng ngay cái chỗ đó mình phát triển gia can, mình không bị lung lay bởi ngoại cảnh và không bị thị phi nó đã phá, và luôn luôn mình giữ thể hiện một cái tình người sáng suốt đối xử lẫn nhau thì tương lai cái xã hội phải tốt, số người đó tốt thì tương lai xã hội phải tốt. Trong cái khởi điểm nhỏ vậy mà tương lai gặt hái một cái kết quả quý báu ở tương lai rất tốt. Thực tế, người tu có việc phải thực tế. Đừng dùng cái văn ngôn mà mình không rờ được, không mó được, không hiểu được. Chỉ có tự gạt lên mà thôi. Cái nào mình hiểu được, mình làm. Cảm thức rõ ràng, nắm được quy ý đó và thực hành cho kỳ được mục đích của chúng ta mới giải quyết được cái tâm bệnh, mà giải quyết được cái tâm bệnh là hạnh phúc.
Dạ anh Bảo có nghe không? Có lớn
Nghe
không?
nghe
Đó, tại sao nói là chúng ta hiểu được giá trị của Bồ Tát, chúng ta mới hiểu được giá trị đương hành của chúng ta. Anh Bảo hiểu câu này không?
thì nãy thầy có nói đó, thì mình phải cái giá trị đương hành đó là những cái gì mình đang học đang hành tại thế, đây là đang học cái sự thương yêu giúp đỡ và xây dựng. Thì trước nhất là trong gia can con cái, vợ chồng con cái trước, thì mình đang học cái bài đó là cái bài để giúp đỡ xây dựng, rồi sau này nó lớn rộng ra thì nó mới đi tới cái hạnh Bồ Tát là cứu giúp nhiều người được.
Đúng rồi. Tại vì thầy nói là đầu tiên là mình trực diện với cái gia đình của mình phải có cái tâm Bồ Tát thì mình mới có cái tình thương với gia đình, với vợ chồng. Thì mình phát triển đó ra lớn hơn là mình cứu độ cho cái vạn linh này, cho cái tiểu thiên địa này, rồi cho cái cửu hiền thất tổ của mình. Thì cái hạnh Bồ Tát đó là cái hạnh của ông Phật. Cho nên mình biết được là mỗi người là một cái phần hồn ở thế gian là có cái giá trị đương hành là thực hiện cái hạnh Bồ Tát.
Đi từ cái nhỏ tới cái lớn.
Đi từ cái nhỏ, từ gia can rồi đi tới cái vạn linh là trong cái bản thể rồi mới tới ra ngoài xã hội. Cái câu thứ hai nói là chúng ta là khói thanh sẽ cứu trượt. Chúng ta có trách nhiệm cứu trượt chứ không có diệt trượt. Thật sự cái câu này rất là khó nha, rất là cao. Nhưng mà em sẽ cho nghe cái này, anh Bảo nghe kỹ nha. Tại cái câu này là của ông Phật đó, không phải của mình.
Cho nên sự trao đổi tương lai giữa tôi và các bạn, tôi xây dựng cho các bạn có một dũng khí thanh tịnh hơn, một sức chịu đựng dẻo dai hơn trong tinh thần sáng suốt, để tránh những cơ tà giáo đang hoành hành tại thế đâu chi với bọn chung ở tương lai. Các bạn đã thấy nhiều trận tôi đã đâu chi rồi, các bạn xác nhận. Rồi đây chúng ta sẽ đấu trí. Chúng ta là khối thanh, sẽ cứu trượt chứ không có diệt trượt. Có trách nhiệm cứu trượt, không có diệt trượt. Cho nên chúng ta phải nhẫn hòa để cứu trượt. Nếu mà chúng ta vòng điển không đủ sức thì bị trượt khúc. Vòng điển đủ sức, cứu được trượt.
Đã, đã nghe không?
Bây giờ mình muốn cứu trượt như là theo cái đường lối của thầy dạy thì mình không có diệt ai hết trơn, mình cứu được là mình cứu, thì mà muốn cứu là phải có đủ cái thanh điển bao nó mới cứu được, còn nếu mà mình không đủ thì cái trượt nó hút mình.
Cũng như thầy nói, tương lai này thì cái cơ tà giáo nó sẽ hoành hành, mình sẽ đối trí với nó rất là nhiều nha, rất 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 là nhiều. Sau này có những cái câu nói sau này em sẽ nói thêm, nhưng mà ở tương lai nếu mà mình cái điển mình yếu, mình sẽ bị hút liền, hút liền những cái thành phần đó, nó rút mình rất là nhẹ, rất là nhanh, mình trở tay không có kịp nha.
Như là mình không có thấy được đó.
Không thấy, mình nhìn tưởng bình thường nhưng mà nó không phải là bình thường, nó rất là mạnh.
À, nó lẻn vô chứ nó đâu có ra mặt đâu, mình khó biết lắm. Mình không có đủ sáng suốt thì mình không có nhận định được cái nào thanh cái nào trượt. Mà mình yếu hơn nó là nó vô nó quậy là nó hút mình. Còn mình đủ mạnh, đủ cái điển mạnh thì mình mới bao trùm nó được, mình mới cứu nó được, mình mới rút nó lên được. Còn nếu mình không đủ nó rút mình xuống.
Cho nên trong tất cả hoàn cảnh nào thầy cũng nói chỉ có niệm Phật thôi. Cũng giống như tình hình ở Việt Nam lúc này rất là khó. Cho nên đâm ra tất cả các bạn đạo cũng có nhiều người cũng hoang mang lắm. Nhưng mà cũng giống như tụi em ở bên này, trước đây cũng 1.5 năm, tụi em cũng ở trong cái sự kiểm soát rất là chặt chẽ. Thì lúc đó cũng chỉ có biết cách niệm Phật thôi, chứ không có cách nào làm gì khác được. Đó là sự sắp đặt của Thượng Đế mà.
Cái nào ngoài tầm tay của mình mà mình thấy mình không có tác động gì được, mình không có thể làm gì được hết, đó là khả năng của Thượng Đế. Thành ra mình không có nên xen vô đó, mà mình cũng không nên động là vậy. Mình chỉ biết lo cái phận của mình ông trời cho xuống đây để không chỉ có quyền tu sửa mình thôi, chứ không có cái quyền gì hết. Cái nào ngoài khả năng của mình xen vô là mình chỉ được hướng ngoại, chỉ tạo động thôi chứ không có làm gì.
Câu tiếp theo, cái câu này cũng nói vậy đó, tại vì cái này cũng nói với ông thầy nè, cái phần điển của các bạn mới tu chưa có tròn đầy thì cái người thành đạo có trách nhiệm truyền cảm là những cái phiền đó cho các bạn. Thì nếu mà nói ở góc độ của những người đi trước á, mà thành đạo á, thì mới giúp được cho mình được. Còn ví dụ như những người đi trước mà người ta cũng còn ở trong cái dòng chưa thoát được thì cũng chỉ xây dựng và giúp đỡ cho những người kế tiếp mà thôi, chứ khó mà có thể là truyền cảm hết những cái gì mà đã được học cho những người kế tiếp nếu mà mình không được điêu luyện. Trong cái câu này thì em thấy ở trong đây nó dài quá nên em không có đem ra. Thì cũng có liên quan tới cái câu trên đó, là cũng nói là sau này có những cái khối tà giáo nó hoành hành, nó nếu mà mình không có xây dựng được cái luồng điển của mình đó, thì rất là dễ bị hút vào những cái khối đó.
Hút là sao? Nó nói sao mình cũng nghe, mình theo ha.
Dạ, cho nên cái người tu á, là cũng phải có cái trí nữa, ngoài cái việc niệm Phật, ngoài cái điêu luyện cái luồng điển của mình còn có cái trí nữa. Nếu mình không có cái trí á, mình dễ bị người ta hướng lắm, bởi vì cái lập trường mình không có, mình dễ bị người ta hướng lắm, hướng làm cái gì mình cũng làm theo, rồi mình không phân biệt được cái nào chính, cái nào tà, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái gì mình cũng làm hết mà mình không có hiểu á, mình không có minh định được á, mình cũng dễ bị cuốn theo những cái chuyện mà không cần thiết và không có hữu ích. Cái câu tiếp theo ha, cái câu này là ở bên thiền viện quy thức nè, có nghiệp sợ nghiệp, quên nghiệp sợ mất ha. Cái này là cái câu này em nhớ của chị Mã Tú Anh. Rồi dạ em cho nghe cái đoạn cắt của cái đoạn này ha.
Cho nên lo tu đi lên, quên đời nó qua đạo. Mà đi tới quân bình của đạo Pháp rồi thì thấy tất cả có gì phải lo. Cho nên người phàm, tâm phàm hãy lo, sợ mất với còn thì lẩn quẩn trong cái nghiệp duyên mà không thoát được. Có nghiệp thì sợ nghiệp, mà quên nghiệp thì sợ mất. Chỉ cho tôi cái gì? Có nghiệp sợ nghiệp tôi phải giải quyết, giải nghiệp. Mà nghiệp đi chừng nào cảm ơn chừng nấy, tôi trở về với không mà không bao giờ đói. Tôi sẽ có, trong có nó có, trong cái không nó có cái có, mà tôi sẽ có đời đời. Cho nên nhớ cái con đường đó, vô vi các bạn sẽ đi tới cái chỗ quên một phần, rồi nó mới trở lại. Quên được đời nó mới qua đạo, rồi nó nắm được đạo nó mới tiến tới. Và hoàn toàn quên là không có xíu vào chuyện người ta, không có nghiệp tái lâm vào trong chân tâm nữa, mới tiến tới vô cùng được. Nhiều người tu sợ tôi ngồi thiền khác tôi quên vợ tôi. Nhưng quên nó được, quên vợ nó trong cái giờ thiền, và nó sẽ trong cái không nó sẽ có tất cả. Vợ nó là gì? Là thương yêu, đùm bọc, tha thứ. Mà nó tiến tới trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, nó làm cái gì? Thương yêu và đùm bọc, tha thứ tất cả nhân loại. Cái tình yêu nó càng ngày càng sâu. Cho nên
đây. Anh Bảo hiểu cái câu thầy nói không? Có nghiệp sợ nghiệp, quên nghiệp sợ mất.
Có nghiệp thì cái nghiệp nó khảo mình quá thì mình sợ. Nhưng mà mình tu một thời gian, mình thanh nhẹ rồi mình đi tới chỗ mình quên hết cái chuyện đời đó, thì cũng mình cũng quên luôn cái nghiệp đó. Mình sợ mất, mình sợ, mình thấy mình quên hết, mình sợ. Nhưng mà mình phải qua cái giai đoạn quên đó, quên cái chuyện đời, mình mới tiến về cái thanh nhẹ. Mình tiến về thanh nhẹ mình mới có thể cứu độ bao rộng rãi hơn là khi mà mình nhớ có một cái nghiệp nhỏ. Thì con người ta thầy nói là đi qua cái giai đoạn mà quên thì đi tới đó người ta sợ, nhưng mà thiệt ra mình phải bước qua cái giai đoạn quên đó mình mới tiến về cái trung tâm thanh lực càn khôn vũ trụ, là tiến về cõi thanh nhẹ thì mình sẽ có tất cả, là mình sẽ thương yêu rộng rãi hơn, nhưng mình không có mất cái gì hết. Nghiệp của mình nó nằm ở đó, giai đoạn ở đâu.
Cũng giống như bây giờ hiện tại đang ở Việt Nam có phong tỏa là không có ai đi ra ngoài hết, thì có nhiều khi tiền nhiều quá không có chỗ để rồi không biết tin sao. Cái đó cũng là cái nghiệp ha. Còn có những người đói khát đói khổ trong cái thời điểm này cũng là lo sợ lắm. Cho nên tất cả mọi người ở nước ngoài hầu như đang hỗ trợ rất là nhiều cho Việt Nam trong cái thời điểm này. Cũng giống như thầy nói, có nghiệp thì mình sợ nghiệp, quên nghiệp có nghĩa là mình quên là mình mừng, chứ không phải mình quên là mình sợ, mình sợ nó không có. Tại cái câu này nói là tại sao con niệm Phật hoài không có nhớ gì hết.
Nó quên được cái chuyện đời là nó nhẹ, vậy mình nhớ chuyện đời mình xen mình xía vào chuyện của người ta.
Dạ, hồi nãy có nói. Rồi, cái câu tiếp theo là nói chúng ta ác mà không ác, ông trời đại ác đại thiện. Anh Bảo biết ông trời ác chỗ nào, thiện chỗ nào?
Ông trời ác chứ, ông làm chiến tranh giết chết biết bao nhiêu người là ác chứ. Dường như là thấy ác rõ ràng, nhưng mà có chiến tranh rồi đó, con người mới thức tâm thì lúc đó mới đi tới thương yêu hòa bình. Sau cái trận chiến hải hùng, con người mới buông bỏ khí giới rồi mới tiến về cái sự thương yêu thật sự. Nhưng bây giờ cũng còn chưa có hiểu, còn tranh chấp, thì ông trời ông nhiều khi ông mượn cái ác đối với mắt phàm ác, nhưng mà thiệt ra không có ai chết ở trên để cho học cái bài để thức tâm thôi, chứ cũng không ai chết. Ác cũng lắm mà cứu cũng lắm.
Cái ông trời mà làm mà thấy rõ nhất á là mưa nắng bão lụt, cũng giống như bây giờ đại dịch là ông trời làm đó. Nhưng mà sau cái ác đó đó là có thiện, là có người ta giúp đỡ ha, có người ta giúp đỡ, có hội từ thiện, có chữ thập đỏ, cũng như bây giờ thế giới thì cũng được giúp đỡ các cái thuốc vaccine để cho mọi người ít nhất là cũng phân nửa Việt Nam được chích ngừa.
Để khiêu dậy cái tâm từ bi đó.
Đó, cái đó là cũng là từ bi đó, mà những nước giàu mà đứng đầu là Mỹ đó. Tiếp theo ha, cái câu tiếp theo là Phật từ con người cảm thông sự đau khổ của bản thân. Tại sao nói Phật mà từ con người cảm thông sự đau khổ của bản thân như sự đau khổ của nhân loại? Anh Bảo hiểu câu này không?
Thì ông Phật ông là cái người cảm thông cái sự đau khổ, là tại vì ông thấy cái con người ông đi ra khỏi thành đó, thì ông thấy ông cũng như mọi người cũng chịu cái định luật sanh lão bệnh tử khổ mà không có thoát được, cho nên ông hiểu được cái cảnh khổ đó, ông cảm thông được cái đó của ông cũng qua được, mà ông thấy người ta nhân gian cũng không có qua được, cho nên ông mới đi tu, ông mới bỏ hết, ông đi tu để ông thành Phật là vậy đó. Thì ông là từ con người mà ra, mà từ con người là phải chịu chấp nhận hết những cái hoàn cảnh khổ đó trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, mà nhờ vậy đó ông mới hiểu, ông hiểu ông thì ông thấy mọi người cũng như ông, thì ông mới bỏ ông đi tu là vậy đó.
Đúng rồi, ổng làm một việc cho tất cả mọi việc đó. Bây giờ là lúc đầu người ta nghĩ là ổng không có phải là một cái người chính nghĩa, nhưng mà thật sự ổng là chính nghĩa, bởi vì hầu như toàn thế giới, nhất là những người đạo Phật thì có ổng ở trong tâm. Ổng đã lấy được hết lòng của tất cả mọi người. Câu tiếp theo ha. Ngành văn minh của ông Phật là gì? À, cái câu này hay nè. Tại thầy nói cái câu này á, mà nghe thật kỹ á, thì mới hiểu được ông Phật có cái ngành văn minh của ổng. Ừ, có cái ngành văn minh của ổng. Cả cái clip này nó quá dài đi, nó tới 5 phút hơn rồi nên không có cắt ra. Nhưng mà cái ngành văn minh của ông Phật này nó có nhiều chuyện lắm, nhưng trong đó có một cái mà thầy nhấn mạnh là thầy đấy là để lại cho mọi người, giúp cho mọi người được trường tồn. Hả? Đời cũng như đạo, khai triển cái đời cũng như đạo cho mình biết, là có nghĩa là ổng nằm ở trong tâm thức của mọi người. Và ở đây cũng có nói á, thầy có nói thêm á là cái sự hy sinh của ông Phật á là để cuối cùng á ông được sống trong cái nhàn hạ thanh tịnh để ông bước vào cái thềm Phật với để thăng hoa ha. Thì cái đó là cái mà ông để lại cái sự văn minh là cho mình cho mình thấy cái sự thanh tịnh là trên hết. Tại cuối cùng vẫn là thanh tịnh là sáng suốt, và sáng suốt mới đi tới từ bi ha.
Ông nhàn hạ nhưng mà ông làm một việc cho tất cả mọi việc, ông làm nhiều việc một lúc mà ông vẫn nhàn hạ. Nó khác với cái người đời mà khi mà mình không có nhàn hạ, mình bận rộn lắm, mình động loạn lắm. Còn ông Phật ông khác, mình thấy ông nhàn hạ nhưng mà ông làm việc rất là nhiều. Ông làm một việc cho mọi người, ông ngồi đó mà ông phóng từ quang đi, không biết bao nhiêu người, bao nhiêu nơi nghĩ tới ông là ông đều phóng từ quang hết, mà ông làm việc dữ lắm, 24 trên 24. Nhưng mà mình nhìn hả, ổng là mình thấy ổng nhàn hạ, ổng có lo chuyện tới đâu ổng giải quyết tới đó, chứ ổng có lo mà lăn xăng như mình không.
Ổng là ba cõi mà, cho nên đâm ra lúc
Thanh
nào
tịnh
ổng thanh tịnh, nhàn hạ thanh tịnh
hai
đó
cái
là
đó nó đi đôi với nhau, thanh tịnh nhàn hạ, ổng có chuyện gì phải lo, chuyện gì tới đâu giải quyết được cái gì giải quyết thôi, chứ không có lo gì.
trên cái
Phóng từ quang.
sự văn minh của ổng là cái sự thanh tịnh ha, sự nhàn hạ thanh tịnh để mà cái đó nó được trường tồn trong tất cả cái lòng của mọi người, trong tâm của mọi người để phát triển của đời đạo.
Vậy mình học cái đường của ông Phật thì mình cũng phải từ từ đi tới nhàn hạ, chuyện gì không cần thiết thôi đừng có đem vô nữa.
Làm việc cần thiết, không làm việc không cần thiết. Ở đây có hai cái câu hỏi gần giống nhau, mà ở đây một câu là lý đạo là gì và lý đời lẽ đạo. Lý đạo là gì? Anh Bảo nhớ cái câu này không?
Không có
Lý
nhớ,
đạo,
không có
lý
nhớ.
đạo á, lý đạo thì thầy nói là bất cứ ở giới nào mình cũng lấy cái tình tâm hồn của mình là bác ái từ bi mà mình giúp cho cái người đời ha, người tu là lúc nào cũng là cái hồn là trên hết, và cái giá trị của phần hồn của mỗi người là có giá trị, cũng giống như cái thức bình đẳng, và mỗi người có cái giá trị như nhau, và đó là cái thức bình đẳng. Mà khi mà cái hồn mình chưa có thức á thì mình hay phân biệt ghen ghét ha, phân giai cấp. Còn khi mà mình đã thức rồi á thì mình sẽ có cái tình thương. Tình thương đó là tình thương của ông trời ông Phật, thì cái đó là lý đạo. Đó là hòa ái tương thân á. Ha, cái hòa ái tương thân là lý đạo nha. Khi mình đi tới cái hòa ái tương thân cũng giống như thức bình đẳng á thì cái đó gọi là lý đạo. Còn cái câu sau là lý đời lẽ đạo á. Anh Bảo biết nè, cái lý đời lẽ đạo ông thầy nói ở trong cái khóa ở khu Ninh Vuột, em nhớ là vậy á.
Thầy nói sao?
Cái lý đời thì thầy nói là cái lý đời là nếu mà mình chưa có thông á thì nó không bao giờ nó có cái lẽ đạo. Nếu mình cái lý đời mà mình không có thông á, mình không bao giờ mình làm cái gì được mà mình để nó có cái lẽ đạo hết. Nhưng mà khi mà mình nhớ được khi lý đời mà tìm được cái lẽ đạo trong đó đó thì mình mới tiến được từ đời qua đạo được, còn không thì mình sẽ không có tiến qua đạo được. Cho một cái ví dụ như thầy nói là mình có chồng có con đó, là mình phải thực hiện đúng cái vị trí của mình là một người vợ hiền, ha, có cái tình thương với con với chồng, thì khi đó cái tư tưởng mình nó cũng quân bình, và khi đó cái đạo hạnh của mình của một người mẹ đó cũng cao quý nữa. Thì khi đó đó thầy nói là cái đó là mình hiểu được cái lý đạo, là cái giá trị của mình, là cái mà mình sẽ phải hy sinh là mình giúp cho cái gia đình mình, đó là cái lý đạo, cái
Giống
lẽ
nghe
lẽ
không?
đạo.
Nghe không?
Dạ cũng được, cái đó ở cô đình em nhớ.
Chào nghe nha.
Dạ.
Ok. Chào nghe. Có đây cho tìm được hai clip nè.
Dạ em cũng có mấy clip mà em thấy nhiều quá em không có lấy ra.
Bây giờ tôi muốn đi tới một cái chỗ trong ban lãnh đạo của một quốc gia con vậy, phải ăn mặc đàng hoàng, có phải đầu óc phải đàng hoàng vô để nói chuyện bậc lãnh đạo, cô phải dọn mình trước khi cô gặp người chứ gì nữa. Còn cô lâu thôi cả lùm xùm cô có dám đi đâu, sao không? Thì bên này bây giờ phải cho nó dọn một chỗ đâu đó ổn định rồi nó mới. Và cái phương pháp ở đây nó rất trật tự, chứ bằng đời đạo sanh tử không bỏ đời. Cô có chồng cô đi bỏ chồng đi tu rồi cô người không chịu học. À, có chồng cô phải trao đổi để cô học cái lý đời rồi nó mới có lễ đạo. Lý đời chưa thông làm gì có lễ đạo. Lý đời có nhờ lý đời mới tìm được lễ đạo. Nhưng mà cô chưa hiểu lý đời làm sao cô đi qua lễ đạo, thì không, cô nhảy ngang đi lễ đạo, cô là khùng đó. Cô thấy chưa? Khùng, bởi vì cô khùng là cô bị phản nghịch. Ừ, trong này chưa thông cái đà tiến nó phải có đời qua đạo. Cô nhảy qua đạo rồi chút nữa cô chạy trở lòng lại đời nó kẹt luôn, tôi nói trời không thấy chưa. Thế đi tuần tự như vậy, gây nghiệp phải trả nghiệp. À, bây giờ tôi có chồng đó là cái nghiệp của tôi phải trả nghiệp. Tôi có hoàn thành cái nhiệm vụ của một người vợ hiền, à, một người mẹ có tình thương, rồi nó mới đẻ ra, nó mới sanh ra cái quân bình tư tưởng cho tôi mới thấy cái niềm đạo hạnh là cao quý, thấy không? À, cùng đời đạo sanh tôi. Có nhiều người cứ bày cái đạo ngang bắt con người ta nhảy vô đạo, thì bữa sau tu hoài không thành, trở lại khùng điên rồi. Nhiều người không hiểu, bỏ mẹ bỏ cha đi theo, nhiều người đi chích đất đi theo hành khất đó. Rồi một thời gian tôi giảng rồi thôi, giờ không có cứ việc đi lấy chồng tu đi tập có sự chứng minh. Còn cái kia vô trong đó nó nhào vô nó tu thời gian thấy chuyện gây lộn không, nghi kỵ như nhau, nó còn động loạn nữa, đọc kinh không hiểu kinh, rồi thầy thì không có giải rành, rồi cấm này cấm kia cấm nọ trong mình nó tức, phải giải cho nó minh. Thì chỉ có cái phương pháp công phu nó tự tự nó tự giác tự minh mới tránh cho ông thầy ông nói chưa chắc gì ông thầy minh.
Trong cái clip này ấy, thì thầy nhắc là đời đạo song tu, có lý đời rồi từ từ mình mới bước qua lẽ đạo, mình mới tìm được cái sự quân bình ở trong đạo được. Cái đời đạo nó dính liền với nhau là mình phải cái đời mình cũng phải ổn định rồi thì nó mới qua tới đạo, chứ không phải mình bỏ nhà bỏ cửa mình chạy theo mình đi tu tùm lum hết trơn, rốt cuộc mình khùng.
Cái đó là nói năm 1980 đó, cái đó là thầy nói về cái lý đời á, là cũng như thầy nói đó, cũng như mình ở đời rồi mình bỏ mình đi theo người ta, mình theo cái mình nghĩ là cái đó là lẽ đạo. Nhưng mà thật sự nó không có đúng,
theo cái trật tự nó mới được,
phải có cái trật tự.
Còn
đó là cái nghiệp phải trả nghiệp đó, nó hoàn thành cái nhiệm vụ của mình ở nhà rồi, quân bình tư tưởng rồi, mình mới làm cái đạo hạnh của mình đúng rồi, mình mới đi được, mình mới làm được. Có nhiều người bỏ gia đình đó đi làm hành khất á, mà có một clip em có hành khất, ông Phật ông ghét hành khất lắm nha, ông thầy nói rất là ghét hành khất. Mình
còn cái nữa nè,
thôi được rồi quá anh, tại vì cái đó nó có nhiều cái lý đời đạo lắm, trong đời đạo song tu nhiều lắm.
Rồi
dạ, cái câu tiếp theo ha. Đừng tưởng tôi mới ra đời là tôi trong trắng. Tại sao nói mình mới ra đời là mình không có được trong trắng? Tại sao? Thầy anh Bảo hiểu tại sao thầy nói câu nói như vậy. Thầy nói là
Trong
đâu phải
trắng
cô.
là tại vì mình nhìn ở ở mặt đời thì nhìn một đứa con nít nó trong trắng là tại nó còn ngây thơ, nó chưa có biết gì hết cuộc đời, nhưng mà ở trong cái hành lý của nó thì nó mang theo rất là nhiều tội lỗi, rất là nhiều nghiệp quả mà nó chưa phát hiện, nó chưa xuất phát ra thôi, chứ đâu phải là nó trong trắng thiệt, nó xuống đây nó là một tội hồn chưa hoàn tất mà thành ra tội nghiệp đầy hết trơn, nó chờ tới ngày tới giờ nó mới hiện ra. Thì mình nhìn đứa con nít thì nó qua cái xác của đứa con nít thì mình thấy nó ngây ngô, nó chưa có biết gì hết, nó phải học từ từ, nhưng mà tới hồi nó lớn rồi mới biết.
Cái thể hiện cụ thể mà mình thấy cái người đó không trong trắng là có khi họ tự nhiên họ lớn lên, có nhiều người không chưa có tiếp xúc đời mà họ đau khổ nhiều lắm nha. Họ gặp đủ chuyện họ đau khổ hết. Thì những cái buồn rầu đau khổ của nội tâm đó đó là cũng chứng tỏ mình là nhiều kiếp luân hồi chứ không phải là mới đây. Nha, cũng nhiều kiếp luân hồi đó, tuy nhiên không biết là cái vị trí như thế nào thôi. Rồi, cái câu tiếp theo ha. Khai ngộ là gì? Cái câu này thì có mấy cái định nghĩa. Em sẽ tóm tắt lại ha. Khai á là thầy nói là mở, ngộ là hiểu biết. Mà khai mở đó thì thầy nói là khai là mở, là mở là cái trí để thấy được cái tánh hư tật xấu của mình, đó là khai. Còn mở ra để thấy cái gì, đó là thấy tiên thấy Phật ha. Cái đó là khai, còn ngộ là biết và hiểu nha. Tiếp theo ha.
Hiểu được cái gì?
Hiểu được mọi việc, ví dụ mình nói mình khai hiểu được đạo, hiểu được cái con đường đi của mình, cái hành trình của mình, cái đó là những cái hiểu mình.
Hiểu được cái sự sai lầm của chính mình hả?
Hồi nãy là mình thấy được, cái đó là thấy được cái tánh
Thấy
hư
hả?
tật xấu. Vậy. Mình thấy được á, khai ngộ là thấy rồi đó nha, thấy rồi đó. Thấy được rồi đó, mình mở ra được, mình hiểu biết được rồi đó.
Vậy là sáng rồi ha.
Dạ cũng sáng rồi đó. Rồi, sáng suốt thì đi đến minh định không động. Thầy nói câu là sáng suốt thì đi đến minh định không động là sao?
Phải thật là sáng suốt mới mới là bình định chứ, nếu mà mình mới biết sơ sơ mình nói mình sáng suốt đâu có được. Minh định thì thấy cái mọi sự nó rõ ràng nữa, mình không có động nữa mới kêu là minh định, thấy rõ mà không động nữa mới kêu định, mình thấy hết đầu thấy đuôi, thấy hết nguyên lai bổn tánh, là tương lai nó sẽ đi về đâu, mình thấy rõ hết cái luật nó nằm như thế nào, thì lúc đó mình thấy là mình định rồi, mình đâu có động, là mình thấy mình biết nó từ đó rồi nó sẽ đi về đâu. Mà tại
Thấy
sao nó bị vậy?
hãy nói tới cái sáng suốt là trước đó là phải thanh tịnh, phải đi đến thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh thì mình biết rồi ha, cũng khó lắm ha. Thanh tịnh là nó định nghĩa cái thanh tịnh nó rất là khó, nên là cái luồng điển của mình phải hòa hợp, biết chấn động bên trên thì cái đó nó mới không động được. Nếu nó chưa hòa hợp được nó không có thể nào mà nói là không động được, cho nên ông Phật mới gọi là bất động chư điển là vậy đó. Nó không không động tại vì lúc đó cái luồng điển của ổng hòa với bên trên nó rất là nhẹ và rất là nhanh, cho nên nó rất là thanh tịnh, cho nên ổng mới rất là sáng suốt, khi đó ổng mới đi đến không minh định không động là vậy đó. Có một cái câu thầy nói là xuyên qua xuyên lại rồi sáng suốt giáng xuống cõi thấp âm u, xuyên qua xuyên lại rồi giáng xuống cõi thấp âm u không tiến hóa nổi. Cái này dễ nè anh Bảo.
Trong hoàn cảnh
Xuyên
nào, trong hoàn cảnh nào
bất cứ hoàn cảnh nào mình cứ lộn xộn, xuyên qua xuyên lại rồi giáng xuống cõi thấp âm u không tiến hóa nổi, ngay cả đời nói cũng được, mặt đời nói cũng được,
thì không đi lên thì đi xuống như có gì không,
xuyên qua xuyên lại đó. Tại sao nói
đi
xuyên qua
xuyên
xuyên
lại
lại
là
á?
mình không có đường lối,
Dạ đúng rồi, mình xiên
không có
xẻo
lập
đó.
trường, mình không có lập trường, mình không có đi ngay thẳng được đó. Có đường lối thẳng thẳng đường đạo thẳng băng, có một đường mà mình xuyên qua xuyên lại thì mình không có đường lối, thì mình chạy ngồi nó hút mình đi xuống dưới luôn,
Nha.
mình không có đủ sáng suốt, mình không có đủ cái sự quân bình sáng suốt để mình thấy rõ con đường của mình không thấy rõ cái hành trình của mình phải đi như thế nào.
Đúng rồi, tại vì khi mà mình không có cái luồng điển, mà mình không có đi chung dung được á, thì cái sức hút của ngũ hành nó sẽ kéo mình xuống liền á, sức hút hồng trần nó cũng kéo mình xuống luôn. Thì khi đó mình không thể nào mà điều khiển được cái tâm thức của mình hết, lúc nào mình cũng xiên xẹo, mình qua bên trái, mình qua bên phải, tại vì mình không có cái lập trường, mình không có dứt khoát được. Câu tiếp theo ha. Nhất lý thông, vạn lý minh. Câu này em như có nói rồi á.
Này thầy có nhiều định nghĩa lắm à.
Nói hơi nói một định nghĩa thôi, tại vì định nghĩa này nó cũng đơn giản. Anh bảo nó đi.
Nói có một cái định nghĩa thầy nói mình hiểu được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là mình hiểu hết mấy cái nguyên lý khác, cái đó cũng có một cái định nghĩa.
Đúng rồi. Thì mình biết được một thì tất cả mọi cái lý khác mình cũng biết hết.
Mà biết là biết rõ nhưng mà biết sơ sơ nha.
Đó là đi tới quán thông, ngày là
Thì
tới
thầy
Phật.
nè, nhất kia bằng nhất lý nhưng mà thông chứ không phải là hiểu sơ sơ, thông thấy rõ hết
Là khi đó cái trung tâm bộ đầu nó mở ra rồi đó.
chứ không phải là mình hiểu sơ sơ nhưng mình có kêu là thông
Mình là mới có hiểu thôi chứ chưa có phải nói là
chứ
hiểu hết.
không hiểu sơ sơ.
À cái câu này hay nè, cái câu này mà anh bảo mà nghe nhiều băng á mới hiểu được câu này thì nói gì, nếu anh bảo nói được khen hay. Người người vì chính nghĩa ở trong bưng bờ nguy hiểm,
Làm sao?
rồi người đó phải hy sinh. Tại sao cái nói cái câu người vì chính nghĩa trong bưng bờ nguy hiểm mà người đó cũng hy sinh, nhưng nghĩa là cái người đó là người nào, nói ai? Cái này có một cái clip ở năm 1980 thầy có nói, nếu anh Bảo nghe nhiều thì có nói cái này, em nghĩ anh Bảo có nghe nè.
Nhưng mà không nhớ. Chính
Cái
nghĩa, như người gì chính nghĩa hy sinh à, trong bưng
đúng
bờ là phải đi kháng chiến rồi.
không, không phải kháng chiến, chưa phải kháng chiến. Cái này
Nói
thầy có nói vô tình em nghe được, em mừng quá chừng.
thầy nói gì?
Cái này là thầy nói hồi cái năm mà thầy bị ở tù á, nhớ không? Cái năm mà thầy đi dùng kinh tế mới á, thì đi ở núi Sập á, thầy là người đầu tiên nha, là người đi dùng kinh tế mới đầu tiên ở núi Sập, thầy là người đầu tiên mà cái nước ngập tới cái võng á nha. Khủng khiếp không? Khủng khiếp không? Cái đó dễ chết lắm nha, mà ông thầy ông đi số đó ông ở đó.
Chỗ nước ngập á
Vậy cũng vẫn vẫn giảng đạo đó. Khủng khiếp không? Có nghĩa là thầy nói là người vì chính nghĩa, có nghĩa là ông thầy ông vì cái chính nghĩa mà ông dù cái nguy hiểm ông phải đi, ông là người đi đầu tiên mà
ha.
trong cái bưng bờ, ông nói là trong bưng bờ là ở trong cái núi Sập dùng kinh tế mới cái năm đó đó.
Cái chỗ mà ra ướt cái bà tám mới đi bảo bị té
Đúng rồi
hoài.
đó, bị té lịch bịch đó đó. Thì nghe cái clip đó đó thì mới hiểu được thầy nói cái câu này, tại cái câu này là của cái năm khác, cho nên hai cái này phải nghe kỹ.
Sao mình nhớ hay vậy?
Thì em vô tình em nhớ thầy nói có cái năm nào mà thầy đi vô bưng bờ đó, thì mới nhớ là có cái kinh tế mới, thầy có đi vô kinh tế mới.
Cũng
Cho
hay à.
nên có những cái clip mà mình nghe đó, mình nghe sơ qua cái mình bỏ luôn, là tại vì nó có những cái liên quan với nhau mà mình không có nghe kỹ đó, cái mình nghĩ rồi chắc nói ai đó, thôi mình bỏ qua. Cũng giống như hồi kỳ rồi hỏi mà ông vua mà không biết nhịn nhục, cái người ta nói ủa ông Phật Thích Ca là nhịn nhục phải không, ông thầy cũng nhịn nhục mà tại sao nói ông vua mà không biết nhịn nhục. Đó là thường phải nghe những cái clip khác thì nó có cái sự liên quan, chứ không phải nằm trong cái clip đó mà nó có những cái clip khác và thầy đi nói là cái năm khác nữa.
Nói lại chuyện cũ mà không có nhắc lại rõ ràng
Đúng rồi, trong cũ mà có mới đó, chút xíu có câu này.
phải
Không phải dễ nha, nghe yếu yếu chịu không nổi mấy câu hỏi này đâu nha.
không?
Mình
Ấp à.
có nhiều cái câu hỏi khó lắm mà phải để ý lắm mình ta mới đặt được những câu hỏi này. Câu tiếp theo ha. Mình có cái pháp học nhịn nhục để khai triển tâm linh. Mình biết được giá trị của tiền kiếp. À, cái này không phải là nói mình mà nói ông thầy. Phải không? Thấy cái pháp học nhịn nhục để khai triển tâm linh mới biết được giá trị của tiền kiếp. Thật sự đó, nếu mà mình á, ở vị trí của một người tu á, đứng đắn á, cũng có thể hiểu được một phần nào đó, nhất là vợ chồng là dễ biết lắm. Mình có thể hiểu được giá trị của tiền kiếp, cái đó có. Nhưng mà để thấy được cái tiền kiếp là phải cỡ ông Phật trở lên mới thấy được, phải không?
Đúng rồi.
Mình có thể hiểu được à, tại vì chắc mình ác lắm, mình gặp cái ông chồng vậy, mình
Đã
gặp người vợ
quá.
vậy ha, phải trả lại cái luật đó,
Thì khảo
đó là luật nhân quả đó, có vay có trả đó, thì mình thấy được cái đó là mình làm ác, mình mới gặp cái người đó, mình phải trả cho người đó, cỡ nào mình cũng không được than vãn, cái đó là bắt buộc ha. Thì cái đó đó là mình có cái pháp để mình thấy được, mình học được cái nhịn nhục thì mình mới hiểu được à, giá trị của mình là tiền kiếp mình cũng ác lắm mới được, mới bị như vậy, chứ không thì đâu có giữ gì. Trong cái pháp này thầy cũng có nói thêm đó là mình xuống thế là có nghĩa là mình học được cái hạnh tốt, và khi đó đó mình nhờ cái pháp mình cũng từ cái nặng mình thành cái nhẹ, mình từ cái mất quân bình mình trở nên quân bình, quân bình. Khi đó mình mới có đủ cái hạnh nhịn nhục để mà mình phục vụ cho chồng cho con ha. Cái câu tiếp theo. Cái câu này vui nè. Cái thân này tà. Cái thân tà này mà để nuôi dưỡng cái thức. Tại sao nói cái thân tà? Thầy cũng hay nói hoài ha. Thôi bây giờ cho nghe cái câu này đi. Cái này thì thầy cũng nói nhiều lần. Thì thầy nói là mình qua ba tức lưỡi là tà rồi. Ha, cái xác này từ tà mà ha.
Tà là trước á.
Dạ, thì mình qua ba tức lưỡi là mình ăn thịt thà nè. Nó cũng là tà rồi. Trong đây nguyên cái nghĩa địa đây nè. Thầy nói là qua ba tức lưỡi là tà. Xác mình là tà.
Các mình hôi thối thầy nói hoài.
Dạ.
Nhà từ trước các mình là nguyên cái thể xác mình là trượt hết, chỉ có cái đỉnh đầu là tương đối là thanh thôi.
Thì khi đó mình thầy mới nói là khi mình trở về với chánh giác thì cái con đường của mình nó là mới đi tới cái sự sáng suốt ha, từ trượt tới thanh, từ động tới tịnh, từ ngu tới sáng suốt. Là khi đó mình hòa với tất cả và ông trời cũng cho mình xuống thế gian là mình học, mà mình học đủ thứ hết. Cho nên mình phải, thầy nói muốn hòa được các giới thì phải thân ngoại thân ha. Khi mình trở về với chính mình, trở về trung tâm bộ đầu nãy anh Bảo nói đó, thì khi đó cái xác mình nó mới hết tà. Cái câu tiếp theo ha, tại vì cái này bây giờ em có một số cái clip mà anh Bảo nói nghe không được, bây giờ em thử cái clip nữa anh Bảo có nghe được không ha. Em biết tại sao thôi.
Có chỉnh ở trong Zoom để cho nó tối đa chưa?
Con tu thì bồi dưỡng cái linh khí này cả.
Nghe không?
Cũng nhỏ lắm. Không tốt rồi.
Ta?
Thôi, nói luôn, khỏi nghe thì bữa nay là khỏi nghe rồi. Cái vấn đề kỹ thuật rồi.
Dạ.
Chỉnh ở trong Zoom chưa?
Em không có cái gì chỉnh ở trong Zoom hết, chỉnh hết, không có cái gì hết. Chỉ có em nghĩ là vô máy, trong máy nó bị cái gì à?
Trong Zoom nó có cái chỗ nó chỉnh cái âm thanh tối đa.
Có hết, xong hết rồi, xong hết rồi. Em nghĩ anh setting ở trong cái bên trong nữa.
Rồi trong cái VNC đó phải cho nó
là luôn. Bây giờ em vô tuốt ở trong luôn, cũng là lên tới 100% luôn, vô máy 100% luôn, em cũng biết tại sao. Nhưng mà bây giờ em không có làm gì được, tại vì muốn thì em phải tắt máy làm lại hết mà.
Thôi, nhiều bữa nay khỏi nghe đi nói thôi.
Dạ. Em để mất
xíu. Làm muốn gì ráng nữa để ráp vô sau thôi.
Dạ. Không biết tại sao em coi hết rồi, không có cái gì để chỉnh hết. Rồi, tiếp tục ha. Cái câu tiếp theo là tại sao nói tu là bồi dưỡng linh khí? Khi mà linh khí nó dồi dào á, thì chứng minh phần hồn tiến hóa. Bảo hiểu câu này không?
Thì cái linh khí dồi dào là mình được cái thanh khí điển dồi dào là mình nhẹ nhàng, mình tiến hóa, mình đi từ động tới tịnh, từ trượt tới thanh. Thì nếu mà mình cái thanh điển của mình dồi dào là chứng minh là mình đã tiến hóa, mình đã bỏ động tìm được cái tịnh là mình đang tiến hóa đó.
Ừ. Tất cả những cái hoàn cảnh mà đưa mình đi lên á, theo con đường đi lên, thầy nói cái pháp mình là nó không có dừng lại, lúc nào nó cũng đi lên á. Khi mình là, thầy nói mình là từ ông trời ra thì chỉ có ông trời mới sửa mình thôi. Có nghĩa là mình dùng cái linh khí, dùng cái nguyên khí của ông trời để mà sửa trị cái tâm thân này. Thì khi đó cái linh hồn mình nó mới tiến hóa, cái phần hồn mình nó mới tiến hóa. Và thầy cũng nhắc là cái niệm Phật đó, niệm Phật là trí sáng. Thật sự mấy cái clip này rất là hay, mà bây giờ nghe không được thì để nữa em cho nghe lại ha.
Để ráp vô cái
bằng. Dạ, chút xíu nữa em cho nghe lại trong
để
cái,
trên internet
ha. Rồi, cái chữ thanh. Cái chữ thanh thì định nghĩa chữ thanh rất là nhiều nha. Thật sự cái thanh này em muốn cho nghe là cũng là anh Bảo cũng đã cho nghe rồi. Định nghĩa của chữ thanh đó, thì thầy nói là mở tiếng mới là thanh. Và đứng lại là trượt. Ha? Động cũng là trượt. Và thanh đó thì thầy nói là khi mình hướng thượng và yêu thương giúp đỡ người khác, dìu dắt người khác, có nghĩa là mình cũng là thanh. Và thanh thì không có hút trượt nha. Thanh không bao giờ hút trượt. Chỉ có giúp cho trượt dẫn tiếng, mở tiếng mà thôi.
Đời đạo sống tu. Đời là các bạn ở trong thể xác này. Các bạn không bỏ đời được. Đừng nói tôi tu, tôi dứt khoát, tôi bỏ, tôi lên núi quần áo không đem theo thứ được không? Phải có thế gian sưởi ấm. Cái thân tà này. Mà để nuôi dưỡng cái thức trở về với chánh giác. Con đường đi của chúng ta. Mọi người đã và đang đi bất cứ tôn giáo ở thế gian này, bất cứ tôn giáo nào, không có một vị đạo, lãnh đạo hay là Chúa xuống ôm cái xác đem về trời. Không. Chỉ giúp cái hồn mà thôi. Mà cái hồn phải thanh sạch.
Cái hồn phải thực hiện đúng đại nguyện của chính mình, thấy mọi người là mình, thì chúng ta không biệt, phân biệt chánh tà. Dù người ta có lợi dụng chúng ta, chúng ta giữ cái con đường chánh, thương yêu, tha thứ, thì cái tà nó cũng phải biến về chân. Vì nhu cầu khai triển của tâm linh của nó cũng muốn đạt sự thanh cao như chúng ta đã và đang đi. Cho nên đường của Vô Vi đã vạch sẵn chúng ta từ trượt tới thanh, từ đậm tới tịnh, từ ngu tới thông minh sáng suốt. Đó, nhân loại đã và đang khao khát, không phải một nhóm người này. Vô Vi là tất cả. Trong cái không nó ẩn tàng trong tâm thức của mọi người, nhưng mà không chịu khám phá ra để tận hưởng. Cho nên ông trời cho cái thể xác gian lâm xuống thế gian vô tư trong không. Nhưng mà ngày nay đập rồi đâm ra tranh chấp. Kẻ tôi theo đế pháp này, người theo pháp kia. Kẻ thích xe Nhật, tôi thích Mercedes. Rốt cuộc cũng đi tới đích mà thôi. Cho nên đạo nào có tâm thì có thể đạt, mà không tâm thì học khổ hơn một chút. Kiếp này không thành phải luân hồi kiếp khác. Độc ác thì phải hy sinh thân xác làm con thú, hy sinh cả xương máu để cầu tiến ở tương lai. Chúng ta đã thấy rõ. Cho nên Vô Vi là hòa với tất cả. Nhưng mà phương pháp chúng ta hành đúng đường lối là khứ trượt lưu thanh. Mà người nào rước trượt giải thanh thì người đó phải lệ thuộc. Mà người nào khứ trượt lưu thanh, người đó là tự tu, tự tiến, tự thăng hoa.
Nè, một cái hồi nãy về cái nói về cái qua ba thức lưỡi là tà đó. Rồi câu tiếp theo ha.
Con tu thì bồi dưỡng cái linh khí nó càng ngày càng dồi dào. Tuổi trẻ mình dễ bồi đắp cái linh khí của mình. Linh khí là phần hồn, chứng minh cho phần hồn tiến hóa. Mình phải trật tự. Giờ nào tu, giờ nào làm việc phải có trật tự. Bởi vì Vô Vi nó là đời đạo song tu, nhưng phải có trật tự chứ không phải ẩu sĩ được. Cũng phải có về thể thao rồi này kia nào, khỏe mạnh trong người. Rồi bây giờ thiền mình nó mới có giá trị. Giờ cứ cũ rũ mà là thiền không, cái đó nó bắn hoại tâm tinh thần. Mình phải có về thể thao, khỏe mạnh, tim gan tỳ phế thận nó điều hòa, rồi mình thiền nó mới đứng đắn. Mình đời đạo song tu mà, pháp của mình đời đạo song tu. Mình thiền là mình thanh tịnh, hấp thụ được cái vũ trụ quang chuyển dạy trong khối óc của mình. Cái điện năng nó càng ngày càng dồi dào và tiến hóa dễ dãi. Cái trí nó sáng, niệm Phật để trí sáng. Mình có cái đặc biệt là niệm Phật để cho trí sáng. Cái trí sáng như nào, tâm nó an như thế. Trí sáng nó mới giúp đỡ cái thể xác thì yên ổn được. Trí sáng không có mê tín gì đó, thực hành đúng mức là có. Cho nên người tu Vô Vi hướng về thanh tịnh mà thực hành như vậy là người mạnh nhau không phải người yếu. Người hướng về sự phù hộ cầu xin đó là người yếu không phải người mạnh. Người mạnh là tự tu tự tiến, người đó mới mạnh.
Cái này hay nè, thầy có nói là giờ nào thiền là thiền, giờ nào mình thể thao để cho nó khỏe mạnh, tim gan tỳ phế thận điều hòa ha. Cái đó cũng nên đó. Thể thao không có nghĩa là đánh võ nha, thầy không có khuyên đánh võ. Thể thao nghĩa là tập những cái động tác, đi bộ, thầy nói đi ngoài đi bộ một tiếng á, những cái đó cũng tốt cho cơ thể lắm. Còn nếu ai làm được buổi sáng mà làm được cái pháp trợ lưng thì cũng tốt. Nhưng mà phải có thể thao, có nghĩa là có đi bộ. Cái đó tốt hơn.
Thì thầy nói là mình có thể thao đó thì cái thiền của mình nó mới có giá trị, nó mới tốt. Chứ mình ngồi cũ rũ không mà mình chỉ lo thiền không á, mình không có hoạt động thì không tốt.
Cái máu nó động á. Mỗi ngày buổi sáng em cũng phải tập. Sau hết các cái phương pháp công phu em cũng phải chút xíu thể thao trước khi em đi làm. Sau khi chuẩn dưỡng hưởng khí rồi lại kiến là em phải tập chút xíu. Chứ nếu không cái mình, cái người mình nó không có khỏe. Trời, tới cái chữ thanh ha, định nghĩa chữ thanh nha, cho nghe cái chữ thanh.
Người ta nói có cái chữ thanh mà người ta dạy nó tới suốt đời dạy tới già nó chưa biết chữ thanh là cái gì. Xíu gì người dân sĩ học chữ thanh nó kêu nó cách nghĩa chữ thanh được nghe đó. Có hiểu đâu. Nó bị một cái màn che. Chưa cách nghĩa thanh nổi. Có chữ thanh không à? Nhưng mà không biết. Thế gian thanh lịch, màu sắc này nó đẹp quá. Cái hoa màu vàng thanh lịch, sạch sẽ, dễ thương. Phải nói chuyện bề ngoài không? Thấy không? Còn cái thanh của cả không vũ trụ nó khác. Thanh là mở. Mở tiếng mới thấy thanh. Bây giờ tâm hồn mình bị kẹt, đầu óc mình bị kẹt, tâm cảm lỗ chân lông bị kẹt, không khai thông, lấy gì có thanh. Thấy không? Thanh của Đại Pháp là mở tiếng lên, kêu bằng thanh. À, còn cái thanh của đời nó xác nhận là ngoại cảnh thanh. Có mở nó mới có thanh chứ, không mở lấy gì thanh. À, còn nếu mà nó còn đứng một chỗ như vậy là nó thuộc dịch trượt. Cái bông này là trượt, không phải thanh. Nhưng mà người đời cho cái bông này là thanh. Thấy không? À, phải mở nó mới thanh. Đó, bây giờ mình tu đây là đi tiến tới thanh rõ ràng không? Mở lỗ chân lông, mở bộ đầu, một sợi tóc, lỗ chân lông cũng phải mở hết. Nó mới là kêu thanh. Cho nên mình có cách biệt, tuy rằng mình người chung sống với người trần, nhưng mà mình có cách biệt là tôi thanh lúc nào tôi cũng sống thanh. Ở với trượt tôi cũng thanh, bây giờ làm sao không thanh? Vô ngồi là nó nhắm mắt rồi nó rút đi lên rồi. Còn mấy người kia nó không được rút, làm sao nó có thanh? À, kêu nó nhắm mắt là nó sợ rồi, sợ người ta cướp giật nó rồi. Nó là đậm, nó là trượt. Dù cho nó tha bao nhiêu phấn son đi nữa, nó cũng là trượt, không có bao giờ có thanh. Nhưng mà họ tán thưởng quá, cô đó ngồi như vậy thấy đẹp quá, thanh. À, tha phấn tha son, cặp mắt quá đẹp, kêu thanh, không phải thanh, trượt. Còn cái thanh á, mở đi lên thấy thanh. Mở nó mới tiếng hoài. Còn giữ lại đâu có tiếng. Thuộc về trượt à. Nhưng mà ở thế gian họ chỉ tán thưởng trong sự trượt. Cho nên khi mà mình dao động và mình muốn học hỏi một cái gì ở thế gian, mình thấy sự trượt rõ ràng, mà trong lúc người ta cho là thanh. Con khúc này, con sách, cái bình này, họ nói thấy nó thanh. Họ tả cảnh nó thanh, nhưng mà không thanh, nó là trượt, làm sao thanh được. Còn mình ở đây tu là để biết nguyên chất, mở tiếng mới thành. Cho nên những người vô vi tu nhiều đi, rồi mà sống như người trượt, thấy rõ mình là thanh. Cho nên khi vừa đờ đạo xong tu, vừa tu vừa làm lụng, rồi về thiền, rồi mai rồi đụng chạm với họ, mình thấy mình thanh, họ trượt, thấy rõ ràng. Mà học cái thanh, thanh ở chỗ đó.
Dài, cái thanh ha, anh Bảo nói không?
Rồi, rồi.
Rồi, tiếp tục. Cái câu tiếp theo á, hồi nãy Thanh thì cũng nói đó ha, mở tiếng hoài á, mà mở bộ đầu, mở sợi tóc, cái gì cũng mở ha, trượt là nó động, đóng lại á.
Đó là cái thành của Đạo Pháp.
Dạ. Tiếp tục ha, cái câu này là hỏi là người tu phải trung tín. Cái câu này rất là hay ha, có hai cái clip. Đúng là nó còn nhiều cái clip khác, nhưng mà em cho hai cái clip này.
Người tu phải có trung tín, bất trung bất tín, không nên xưng mình là người tu. Phải trung tín. Tại sao phải đặt nền tảng trung tín? Đối với ông trời, chúng ta phải trung tín. Phong ba bảo tấp, quý vị ở đây sống ở thế gian, phong ba bảo tấp, quý vị phải trung tín với trời Phật thì mới có được cứu. Thấy rõ, tôi không có chết đâu. Không sao hết thì mới được cứu. Còn vô tu mà ông thầy mới có thử mình cân cứu à, tao phản rồi, tao có được tao, cái tội phản thầy, lừa bạn phản thầy, tội đó tội nặng.
Nó không hiểu, người đời không hiểu. Nhiều người có tuổi rồi mới thấy, nhiều khi mình cũng có cái tâm tánh phản trắc như vậy, mình thấy nặng, không có sung sướng. Ghét một người bạn mình thấy cũng buồn nữa, đừng nói phản ông thầy. Cho nên ở đời này, nền tảng văn minh bây giờ nó bừa bãi. Người ta tưởng vậy người ta làm mà thành công, nhưng mà rốt cuộc thì bị bơ phơ. Cũng tội nghiệp cho những phần tử không hiểu lấy họ và không thấy rõ vị trí của họ đang làm cái gì. Khi mà họ tu họ phải được điều luyện, mà điều luyện nhồi quá một cái là họ đã chửi ông thầy rồi. Nhưng như cái ly này nó vô điều luyện rồi mà nó chửi cái ông kỹ sư đó, đâu ông kỹ sư vẫn làm việc luôn. Sau rốt cuộc nó mới chấp nhận thì nó mới thành cái ly. Nó không chấp nhận nó không thành, mà rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Những người phản khắc rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Cho nên từ cái này tôi đã nói trước rồi, dù gì sau này phản nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc không chạy đi đâu, cũng phải trở lại, thì phải chấp nhận để tiến qua. Không cải tạo hết, không có phát triển. Vì nếu mà không cho thử mạnh, không cho nhồi quả, không cho kích động, không có phải là giá trị của trường đạo vũ trụ. Trường đạo của vũ trụ này luôn luôn phải kích động và phản động để cho người ta trở về với chân tâm. Cho nên các bạn vẫn bị nhồi quả, bước vào vô vi tu vẫn bị nhồi quả. Bởi vì chuyển những gì ở xung quanh kích động các bạn, có thể các bạn giữ được thanh định không? Đó là đốn ngộ. Pháp ngắn hơn để đi tới mau hơn. Người tu phải có trung tín, bất trung bất tín, không nên xưng mình là người tu.
Người mượn cái lời giảng của tôi tạo lên cái lý thuyết cũng nói vô gì, tôi mới chưa nói rõ ràng trong băng. Vô vi lý thuyết và vô vi được tập hành hai cái khác nhau. Giảng rồi, vô vi lý thuyết bắt đầu cũng đi đó, cũng đi nói, nhưng mà rồi đây người ta không tin nữa. Tôi vô vi được thực hành thấy mình đi tới mà nó được. À, cờ trơn, cờ rước, về quy lý thuyết rồi. Trò xuống kia là dính á. Anh chết dẫn đi vòng cũng như hai pháp đó là anh dính á. Hai pháp đó định dẫn đi địa ngục là cũng nghĩ chuyện tu. Mới được đi. Còn có nhiều đứa xuống địa ngục quảng là khóc đến đó thôi. Khóc theo người ta, hết hồn đi. Ta nghe đi tới đó là người ta vẫn giữ niềm tin niệm Phật người ta hoài. Cứ giữ tâm niệm Phật, thấy đi đâu cũng niệm Phật, đụng cái xe cái rầm mình đứng niệm Phật, tâm bình tĩnh, tránh gì xe, phải không? Mình đụng cái rầm cái mình la làng theo cái hơi là loạn hết rồi.
Trong cái câu này đó nói về vô vi, cái người tu phải trung tín đó, là cái tội lừa bạn phản thầy là cái tội rất là nặng nha. Sau này cũng vậy, thầy cũng có nói cái vô vi lý thuyết đó, thì sẽ người ta không có tin nữa và đi xuống địa ngục. À, cái này nó cũng có liên quan, cho nên em muốn cho nghe hai cái clip này cùng với nhau.
Không có trung tín với thầy đó, mình phản thầy đó, mình ra mình làm cái đạo khác, mượn cái lý của vô vi mình ra mình làm một cái đạo khác, mình cũng dựa trên những cái lý của vô vi, mình ra cái đó là phản một hình thức, một cái hình thức phản đạo, phản thầy, phản đạo.
Được chân truyền hả?
Ừ.
Được thầy truyền lại hả?
Đó là
rồi cái câu này anh Bảo mở mic có hai câu này, muốn cho bạn đạo thử coi có ai hiểu không, có ai hỏi không, có ai hiểu cái câu này không? Hải vận hành hương. Ai đi? Hải vận hành hương. Ai đi cái đại hội này?
90 mà.
Ai đi cái đại hội này?
Ừ, chào.
Thì đó, hải vận hành hương là gì thầy có định nghĩa? Cái này là cái khóa đại hội. Chờ thầy định nghĩa cho mọi người nghe. Cho nên bạn đạo, nhiều khi bạn đạo ở Việt Nam hoặc bạn đạo không có đi đại hội thì không có hiểu tại sao có cái chữ hải vận hành hương. Nhưng mà thật sự đó là cái đại hội nha. Thì hải vận hành hương là cái gì? Có ai nhớ không? Có ai đi không?
Là 1990 mà thầy đặt tên là hải vận hành hương.
Nhà Bahamas á, em nhớ đi trên tàu á.
Ừ.
Ừ. Có ai nhớ không? Này chắc anh Thi nhớ. Nhớ không anh Thi?
Dạ.
Rồi định nghĩa là gì đâu, nhớ không?
Hãy vận hành hương giống giống thầy nói mình đi hành hương, tức là thầy nói mình đi dẫn độ cho cứu những cái phần hồn mà vừa biên chết biển đó.
Đi. Không, nhưng mà có cái định nghĩa anh ơi, thầy có định nghĩa hai chữ này, bốn chữ này. Ai đi ta? Có ai đi nữa không ta? Không biết anh Tư chị Hồng có đi không à?
Đó còn bên Việt Nam.
À chưa đi hả? Vậy là ai đi ta?
Chắc chính tôi chị Hồng còn bên Việt Nam.
Có anh Long. Có anh Long. Em nghĩ anh Long biết.
Anh Long có đi.
Hello.
Dạ, anh Tươi hả?
Ai muốn nói gì?
Ai nhớ không? Ai nhớ định nghĩa hải vận hành hương là cái gì không? Mỗi một cái đại hội thầy đều có định nghĩa hết nha. Có hết nha. Hầu như đa số mỗi cái định đại hội là có định nghĩa có hết.
Có hết à?
Dạ, có hết. Thầy có nói tại sao là có cái tên đó. Thầy có nói hoặc không thì thầy đó cái bài thơ, trong bài thơ cũng giảng được, cũng có giải được cái câu đó. Ai nhớ hải vận hành hương không? Đi quá trời đại hội mà. Phải nhớ nha. Giờ đã nói thì em biết không nhớ đâu. Hải vận.
Hải trời phải không?
Hải vận là cơ tạng luân chuyển, cái hoàn cảnh mới. Hành hương là thấy sự cấu trúc thương yêu của cả vũ trụ về với bạn. Đó, đó là giải thoát. Đó, thầy định nghĩa vậy đó mà nó, em không có cắt lại tại cái clip đó mười mấy phút em để cho nghe hồi đầu lâu lắm rồi.
Vậy là nó không có giống gì hết trơn ha.
Dạ không có gì hết đó. Hải vận là cơ tạng luân chuyển nha. Cái hải vận là cái vận hành trong cái bản thể đó, qua một cái hoàn cảnh mới. Hành hương là thấy sự cấu trúc thương yêu của cả vũ trụ về với mình. Đó là giải thoát.
Chứ không phải đi tàu ha.
Thì đó, cũng có mấy kỳ đi tàu, anh Thi nói cũng đúng, có mấy kỳ đi tàu cũng hay, cũng có nói cũng cầu siêu cho mấy người đi chết biển á.
Rồi, đúng, ông định nghĩa khác.
Dạ ông định nghĩa khác.
Có thêm, rồi, cho thêm một cái định nghĩa khác.
Dạ, để bữa nào để tuần sau em cắt lại cái này. Tại vì em thấy em nghĩ là mọi người biết cho nên em không có cắt. Dạ, không có cắt. Rồi cái câu tiếp theo ha. Cái câu này là trong mới có cũ. Hồi nãy em có nói đó. Cái câu là trong cũ có mới đó. Rồi bây giờ nghe cái câu của thầy nha.
Hoạt động ý thức là chậm tiếng nữa. Hoạt động ý thức ngồi 5-7 người, 100 người, nhưng mình biết thanh ý mọi người hết rồi. Cái nào hay mình không? Thấy không? Còn cái kia mình hòa. Cấm là mình hòa, cấm là mình hòa, cấm là mình hòa, cái kia mình. Cái đâu phải giỏi mình hết rồi. Nhiều cái mình thôi. Học ngay trong buổi tập, thì những người mà đi cao, đi nhẹ rồi, làm việc trong một giây, thấy rất lâu cái việc đó. À, còn người đời, họ 5-7 tháng, thì mình một giây. Dây đồng hồ nhận thức thật liệt. Cho nên cái đông người ngồi xung quanh tôi càng nói càng không. Thế lấy ở đâu tôi mới học hết cả rồi tôi dựng gọt nó nữa. Còn cái nó nữa, tháng dần gồm nó nữa, tháng dần gồm nó nữa. Cho nên nó hoài, nó suốt cả cuộc đời của con người đã có việc nói rồi. Gom lại cũng có nhiều câu chuyện hết thôi. Nhưng mà có băng nào nghe cho hay, hiểu hết. Mới rồi nó phải trở về cũ. Trong mới có cũ đó. Rồi trong cũ có mới. Cho nên đem cuốn băng 10 năm về trước em dặn. Cũng vậy chứ có gì đâu mà không. Cứ đòi hỏi ông Tám nói hoặc. Nhưng mà dặn băng bây giờ thấy hơn hồi trước. Thấy không? Trong mới có cũ mà trong cũ có mới. Về đây về lấy cái băng hồi xưa. Cuốn băng nào xưa mình dặn lại coi. Cũng vậy đó. Mà dặn băng bây giờ thấy hay hơn. Bây giờ nó cũng hòa hợp với cũ, một cái cũ cũng hòa hợp với cái cũ. Chân lý nó mới tròn, không bị kẹt. Cho nên cái giá trị của tu điển là vậy đó. Vượt mức trần gian khi một siêu phàm. À, siêu phàm thì lúc nào cũng sống động. Văn chương, nhiều người viết cái văn chương ra cứng ngắc chết chết đơ. Thấy không? Mà nhiều người viết đọc đi đọc lại sống hoài thôi. Sống hoài trong tâm thảm của người ta. Người đọc nó thấy nó sống động trong tâm hồn. Mà có người viết đọc qua thì nó coi qua là tiêu hết. Chết đơ. Văn chương chết ngắt.
Trong cũ có mới ha.
Điển mà, nó nhờ cái điển thay dạ. Đổi.
Đúng rồi, thầy nói điển là vượt mức trần gian, kêu bằng siêu phàm. Mà siêu phàm là lúc nào nó cũng sống động.
nó sống động thì nó không chết, nay cùng băng nó cũ nhưng mà mình nghe lại cái trình độ mình tiến hóa hơn, mình nghe cũng như mới.
Dạ nó khác chút xíu liền á.
Nhưng mà thầy giảng nhiều cái mới nhưng mà thiệt ra là giảng đồ cũ, không giảng kiểu khác mà.
Không, cũng giảng kiểu đó mà tại là trước đó mình không hiểu, sau này mình nghe kỹ lời thì mình mới hiểu.
Trong mới có cũ.
Dạ, trong mới là có cũ, nhưng mà trong cái cũ đó có cái mới, có mới là mình khám phá ra được. Chứ không mình không có khám phá được thì mình cũng giống vậy thôi. Cho nên tại sao mà có những cái nó có những cái liên quan thì mình cứ nghe hoài, mặc dù mình nghe rất là nhiều năm nhưng mà vẫn cũng phải học. Cho nên thầy cũng nói hoài đó, mình phải học cái mới, đó là cái văn minh của cái người tu vì là vậy, lúc nào nó cũng mới á. Rồi, em kết thúc câu hỏi đi, tất cả những câu hỏi, nhưng có một câu hỏi em muốn đặt cho mọi người. Đó là hôm trước mình có hỏi là ông trời với ông Phật ha. Bây giờ em cũng nói về ông trời với ông Phật, mà vị trí của phần hồn của ông Phật nó ngự như thế nào? Và ông trời, ông ngự như thế nào? À, cái này hay lắm nha. Cho ai nghe không thì mới biết. Vị trí à, phần hồn của ông Phật và ông trời. Nghe vị trí, cao ha.
Vị trí đâu?
Vị trí phần hồn nó nằm trong bản thể nè. Ông trời là ai? Ông trời là mình đó.
Ông trời là tiểu thiên địa.
Đúng rồi, ông trời là tiểu thiên địa. Nhưng mà nó có một cái sự khác nhau chút xíu. Tại sao thì tất cả mọi người đóng góp thì mới biết được nó tại sao. Nguyệt có biết không? Thiện có biết không? Có ai biết không?
Dạ, theo em ấy thì đồ Phật là ông Nam Hội ở trên trên Phật giới ở trên đỉnh đầu, còn ông trời là ông nằm ở trong cái trong tim của mình,
trong tim.
Ông Phật nằm ở trên thượng tầng, còn ông Phật ở trên, ông trời ở trung tầng của mình.
Ông trời là ở tim, ông Phật là ở trên đỉnh đầu phải không?
Vâng.
Rồi còn ai khác nữa không?
Cái vị trí của ông trời,
vị trí cái phần hồn á, vị trí phần hồn. Ông có nói nha, cái này Kinh Thân Cha nói em mới hiểu được. Trước giờ mình nghe mình không đi, khi mình nghe Kinh Thân Cha nói thì mới hiểu được. Thì mới hiểu được ông Phật nói sao, ông trời nói sao thì mới hiểu được tại sao.
Đồng thường đi dẫn chân lý hả?
Đúng rồi.
Phần mấy?
Chắc gần cuối á. Gần cuối rồi đó.
Gần cuối.
Dạ. 4 năm ạ.
Mời nói đi.
Rồi, anh Bảo nghĩ ơi, anh Bảo cũng nghĩ ra được á.
Ừ?
Thì nó nói gần đúng rồi đó, nhưng mà nó không có đúng chính xác. Nó còn thiếu những cái lập luận của nó là đúng.
Nói đi, nghe kịp tâm kim tâm cha nói đi.
Và phần hồn ha, phần hồn của ông Phật á, thì á, phải nói là ông Phật á, thường thường giống như ông thầy mình hay nói là mình ngự trên đỉnh đầu. Nhưng mà đó, khi ông giảng dạo đó, ông hành đạo đó, ông xuống hiệp tích, ông có ở hiệp tích. Ông có đi hiệp tích nha.
Ông ngồi ông dưới cái cây bồ đề.
Dạ, cái hiệp tích á. Còn cái cây bồ đề là lúc đó ông giảng đạo đó. Tại vì cái hiệp tích với cây bồ đề đó em chưa biết là nó có gần nhau không. Nhưng mà em nghĩ đó là cái khối thì nó cũng gần nhau thôi. Chứ nó không có xa đâu. Tại vì lúc có thầy nói là ở hiệp tích, lúc thầy nói là ở cái đầm ruột.
Hai cái đó. Lục Căn Trần nó ngồi hai bên nó nghe đạo.
Dạ, sáu vị đó. Thì cái đó là cái lúc đó là ông Tư cũng có nói là ở hiệp tích. Và ông thầy cũng có nói. Rồi đó. Cái ốc là ông Tư nói là cái ốc là chỗ hồn ở, chỗ hồn làm việc. Cái ốc là cái chỗ hồn làm việc ha. Cái ốc là cái chỗ hồn làm việc.
Cái đó là cái hồn được lên trên rồi á.
Dạ đó, thì đó, cái chỗ hồn làm việc đó là cái lớp. Lúc đó là bởi vì nói ông Phật. Bởi vì nói ông Phật. Ông Phật.
Cái hồn của ông Phật.
Đó, ông Phật đó. Hồi nãy em có nói mà. Em nói vị trí phần hồn của ông Phật như thế nào và Thượng Đế như thế nào. Rồi. Bây giờ mới nói ông Phật thôi nha. Bây giờ khi mà ông giảng đạo thì em xuống ngay cái hiệp tích. Hoặc là nãy ngay cái đùm ruột. Rồi ông chỗ ông làm việc á, là ngay cái chỗ ốc là cái đỉnh đầu đó. Và thỉnh thoảng ông cũng có đi xuống tiểu thiên địa để ông coi bên trong ở dưới nó làm cái gì. Dưới nhiều khi đi xuống dưới tuốt cái dưới luôn nha, chứ không phải là ông ở đó lâu.
Còn ai ở sơn đình?
Rồi bắt đầu từ từ nè, ông Phật có khi ông ngồi ông ngự ngay sơn đình, ông nhìn ra, ông đưa cái tệ quan để ông coi hết cái xung quanh. Khi mà ông giảng đạo là ông phải nhìn bằng cái đó, ông dùng cái tuệ quan hay là cái tuệ nhãn đó, ông nhìn bằng cái khoảng phần đó hay là huệ nhãn ha, cái đó là có là ông Phật. Rồi bắt đầu ông trời nè, ông trời hay lắm. Ông trời đó làm việc ở trung thiên phải không?
Ừ.
Mình cũng ngự ở trung thiên, mình có ngự nghe tim.
Ừ.
Đúng không? Mình có ngự nghe tim nha. Rồi đó ông trời đó là ông đi xuống địa ngục. Có đi xuống địa ngục không?
Ừ.
Có ông Diêm Vương, ông trời đi xuống đó là cũng như phần hồn của mình đi xuống đó, mình có đi xuống dưới đó. Ha, thì đó khi mà ông đi chót chót á, ông đi tuốt ở trên đỉnh chót chót á của không không đại định á, là ông hắc bị Phật á, là ông đi tuốt trên đó đó, là mình á, mình đi trở về tuốt ở trên đó đó, tuốt ở trên chót chót á. Còn ông Phật á thì không có đi xuống ở dưới địa ngục hoài đâu, chỉ có bà quán thêm là đi xuống thôi. Cho nên ông thầy ông nói là phần hồn thỉnh thoảng mới đi xuống dưới phần dưới của cái hạ thừa để mà coi một vòng mà thôi, chứ không có đi xuống luôn. Nhưng quên. Mà bản thân mình, còn mình á thì có, mình có, mình ở ngay trung tim, ngay cái chỗ trung thiên thế giới là cái đó ông trời ông đang làm việc. Cho nên hồi tuần rồi đó chị Hồng có nói là như vậy hắc bì Phật như thế nào, thì hắc bì Phật khi mà ông tuốt ở trên đỉnh đó, trên chót vót á, là ông là ông cha của muôn loài vạn vật, của ngay cả ông Phật luôn, ông làm cha hết tất cả mọi người. Cho nên cái phần hồn của mình á, khi mình làm ông trời của tiểu thiên địa này á, mình cũng có ngự ở đỉnh chót vót, chót vót cũng là cũng ông Phật cũng có đỉnh trên đó, cũng có đi lên trên đó. Nhưng mà khi ông Phật làm việc á, thì ông ngay cái ốc hoặc là ở sơn đình ở ngay trước nha, cái khác nhau chút xíu à. Tại ông thầy mình á thì ít có nói ở trung thiên, nhưng mà trong kinh Năng Cha có nói trung thiên, có ngự ở đó nè, cũng có ngự ở đó làm việc. Dạ em kết thúc tới phần của anh Bảo, cảm ơn mọi người.
Cảm ơn Elise. Rồi bây giờ tuần này bài thư ngõ tuần này, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Quý Thương. Quý thương dũng tiến đời trong trắng, tự tu tự tiến, hiểu rõ ràng, gieo nhân hái quả, duyên trời độ, chân lý rõ ràng, nhận cảm an, tương xí ăn. Ở đây thầy nói quý thương cái gì? Mình có thể quý thương cái gì? Thường thường thầy hay dùng chữ quý thương đó, mà mình có thể quý thương cái gì? Quý thương trời Phật cũng có nè, rồi quý thương phần hồn của mình, quý thương cái tiểu thiên địa của mình, cái thể xác của mình nè, cũng có thể quý thương nè. Thì quý thương nó nhiều áp dụng cho nhiều chỗ đó, quý thương trời Phật nè. Rồi quý thương dũng tiến đời trong đắng. Quý thương, tại sao ở trong trong những cái bài giảng của thầy, thầy hay dùng cái chữ dũng? Cái dũng nó có cái gì ở trong đạo pháp mà thầy hay dùng cái chữ dũng? Ai muốn đóng góp không? Chữ dũng rất là cần thiết phải không? Chị Dũng rất là quan trọng, tại vì trên đường tu thì rất nhiều thử thách, mà mình không có dũng thì mình không có học, mà mình cũng không có tiến lên được. Mà cái dũng ở trong đạo nó cũng khác cái dũng ở đời. Dũng ở trong đạo là dũng trong sáng suốt, dũng trong thanh tịnh, dũng trong du dương, chứ không phải dũng mà chém giết. Giờ để cho các bạn nghe cái thầy nói về cái dũng chút xíu nha.
Cho nên chúng ta biết ông trời và chúng ta đi thẳng với ông trời với một tâm lành thiện và thật, thì tự nhiên chúng ta đến. Mà thiếu thiện thiếu thật là không bao giờ đến. Mà khi mà có thiện có thật là có dũng chí rồi, có đầy đủ rồi, có bi trí dũng rồi. Thật là bi trí dũng. Tôi thật, tôi có thể qua lửa được mà lửa không đốt tôi. Còn nếu tôi sợ lửa thì chắc chắn là lửa đốt tôi. Thấy không? Tôi sợ đau chắc chắn là tôi phải đau thêm. Sự thật tôi là không có sợ. À, phải thật thà và phải thanh tịnh mới nhận định ra được. Thật thà là tự nhiên nó đi tới chỗ sáng suốt. Nhiều người nói cho tôi thật thà thì tôi thua lỗ. Tụi nó đang giành ăn, tôi cũng giành phần, đừng có giành. Mà các bạn có, thì nó học cái gì? Học được cái dũng. Mà các bạn không có tranh chấp, Rồi cũng từ cái dũng nó xây dựng tới cái trí tuệ sáng suốt và nó mở cái lượng từ bi luôn. Cho nên chúng sanh còn lầm là vì sợ mắt, vì không thấy. Chỉ có cặp mắt là chánh rồi, con mắt mở ra được là thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của trước mặt là cặp mắt đó thôi. Chứ còn những cái chuyện mà thấy trong tâm nó không bao giờ nó thấy được. Chỉ có người tu mới thấy được. Người tu đóng cửa đời mở cửa đạo mới thấy được. Chỉ có cái pháp đóng cửa đời mở cửa đạo là cái pháp sơ hồn nè. Co lưỡi gần gầy răng, thậm chí nói chuyện cũng không có nói nữa, bớt luôn. Để cho chân thức đàm luận cái nguyên linh sẵn có mà đã khai thông tâm đạo ở bên trên, không bị lừa gạt nữa. Vì tôi đã hành cái pháp này để tôi đóng cửa đời mở cửa đạo mà, các bạn lỗ tai cũng bịt mà, sơ hồn bịt hết rồi. Rồi co lưỡi răng gầy răng, ý tưởng nhìn mà nhìn ngay trung ương này mà làm sao thấy ánh sáng. Nhưng mà sơ sẽ thấy ánh sáng. Ánh sáng đó là ánh sáng chân thật và sức mạnh.
Ừ, trong cái clip này thầy nói thiện, thiện và thật là dũng. Dũng là không tranh chấp cũng là dũng. Không có tranh giành với ai hết là cũng là dũng. Mà bây giờ muốn có dũng thì cái trí nó phải sáng suốt. Muốn sáng suốt là phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Răng co lưỡi răng kề răng, là bớt nói chuyện. Bớt nói chuyện đời á, thì mình quay vô bên trong á, thì mình trở về cái chân thức mình, thì mình mới sáng suốt được. Mới sáng suốt thì lúc đó mới có cái dũng thật sự. Mình thấy cái đường đi, mình mới hiểu được cái dũng là cái gì. Nhiều tiếp cái dũng nữa nha.
Con người biết tu rồi thì nhìn lại quá khứ của chúng ta đều sai lầm và vô dụng, không biết sử dụng khả năng của chính mình. Tin bậy tin bạ làm xứ sở không yên, người xung quanh của chúng ta cũng không yên. Bùa phép đủ chuyện không cứu được mình. Học đủ thứ võ thuật cũng không cứu được mình. Học đủ sứ sách để trở nên một vị bác sĩ cũng không cứu được mình. Bạc tỷ cũng không mua được mạng. Vậy chúng ta còn muốn cái gì bây giờ? Tham lam những chuyện không cần thiết ư? Hay là sửa chữa những chuyện không cần thiết và thực hành những chuyện cần thiết cho phần hồn được tiến hóa ở kỳ tử? Đó là lo cho tương lai. Người tu không phải ngu dại, trình độ bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ nhiều lắm. Nhưng mà Ngài thấy Ngài không sửa được Ngài, không cứu được Ngài. Ngài mới áp dụng pháp tu để tự giải và tự thức. Thấy rõ đời là tạm mới dũng mãnh thăng hoa tiến hóa về thiên quốc mà sống nơi hòa bình yên ổn. Đời đời bất diệt. Người đời khôn ngoan mà không chịu hành những sự khôn ngoan sẵn có của chính mình, mà chỉ nhờ đỡ sự u ơ của thần thánh mà không thật, tự gạt mình trong may mắn của kích động và phản động của ngũ hành.
Đó, thì cái này thầy nói là mình phải thấy rõ cuộc đời là tạm, mình mới dũng mãnh mình tiến về thiên quốc á. Rồi có một cái nữa thầy nói mình
có những trường hợp một cá nhân có đời sống vật chất giàu có đầy đủ mà sao họ vẫn cảm thấy không vui, vẫn buồn chán. Đây là những tâm hồn cô đơn, nhưng tại sao trong cuộc sống đầy đủ vui vẻ mà họ cảm thấy cô đơn?
Đó mới là dũng trí. Chúng ta mới chứng minh dũng trí, giá trị của dũng trí là cái gì. Khi mà chúng ta đạt được dũng trí thì chúng ta không bao giờ thấy cô đơn, và chúng ta đang đi và đang tiến trong cuộc hành hương. Càng ngày càng dũng mãnh mà dũng trong sự du dương chứ phải không dũng ở trong sự động loạn. Cho nên chúng ta không còn chán nữa, ngồi thanh tịnh, thấy cô đơn nhưng mà đầy đủ. Đó là phải có thanh điển sáng suốt mới là đầy đủ. Của cải ở thế gian đâu phải đầy đủ. Của cải ở thế gian là hỗ trợ và tạo cho chúng ta sự tâm tối là tham sân quý tử, tham sống sợ chết để bảo vệ của cải. Đó là một nghiệp lực thu hút chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm, rồi đâm ra buông bồi bản tánh eo hẹp để hưởng ứng với ngũ hành sanh khắp. hiện tại của cảnh của mặt đất này. Tiền bạc của cải mua cái gì? Mua cái mật thủy hỏa thổ. Thuận thì vui, mà nghịch thì buồn. Đó. Cho nên luôn luôn thấy mình cô đơn, vật chất không nghĩa lý. Đó là một điều quý thay và lành thay cho hành giả bắt đầu truy tầm chân lý.
Đó, thì trên đường truy tầm chân lý là mình mới thấy giá trị của cái dũng trí ở trong du dương. Mình thấy cái chuyện đời nó tạm rồi, mình buông bỏ hết thì có dũng trí trong du dương.
Sáng suốt mà bước tới mới kêu bằng dũng, chứ không phải ào ào nhắm cặp mắt mà đung đầu cho xe tăng cán kêu bằng dũng. Sáng suốt thấy đường lối rõ ràng bước tới. Thiên hạ nói nghịch, nhưng mà chúng ta thấy rõ thì sau khi nghịch nó có kết thúc. Chúng ta quên ta. Cho nên tôi khuyên các bạn thực hiện tình thương và đạo đức là trong đời đó. Không có cái gì chiến thắng tình thương và đạo đức. Cho nên ngày nay chúng ta ở đây phát tâm, ở Montreal đâu có bao nhiêu người, nhưng mà anh em thương yêu đồng lòng sửa tu để chiến qua. Hy vọng ngày gần đây chúng ta sẽ là chiến sĩ của Thượng Đế. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm của mỗi hoàn cảnh khác nhau, cống hiến cho Thượng Đại, cho những người chẳng chiến, để cho họ hiểu nhiều hơn và họ bước nhanh hơn. Và họ sẽ thay thế cho chúng ta làm nhiều việc tốt đẹp cho quá đời. Đó là sự mong muốn của Thượng Đế.
Rồi, cái sự sáng suốt có sáng suốt mới kêu là dũng, trong sáng suốt mới kêu là dũng. Rồi cái câu này nói dũng tiến, mình phải có dũng mình mới tiến lên, vượt qua tất cả những cái mọi trở ngại, và mình dấn thân, mình học hỏi tất cả những cái bài mà ông trời ông đưa cho mình học đó, thì mình mới điêu luyện cái dũng được. Mình có dũng mình mới tiến về cái cõi bên trên được, từ cõi đời cho đến cõi đạo. Ở trên cuộc hành trình của mình ấy, lúc nào cũng có những cái thử thách, mà mình không có dũng thì mình không có vượt qua được. Cái dũng cuối cùng là phải vượt qua cái cửu dương quan, là chính cái luồng điển dương nó đốt mình đó, mình cũng phải dám bước qua đó là mình mới về cõi trời được. Rồi đời trong trắng, tại sao ở đây thầy nói đời trong trắng? Đời là đầy sự kích động và phản động. Tại sao ở đây thầy nói đời trong trắng? Có ai muốn đóng góp không? Đời trong trắng thì mình phải có dũng tiến, mình mới giữ cho cái cuộc đời mình trong trắng được. Mình muốn giữ cái cuộc đời trong trắng thì mình phải tiến lên, mình phải chịu dứt khoát và buông bỏ những cái tánh hư tật xấu của mình, thì cái đó mình cũng phải có dũng thì mình mới giữ được cuộc đời của mình trong trắng. Nếu mà mình không có dũng để dứt khoát, mình sửa tâm sửa tánh, mình dứt bỏ những cái tánh hư tật xấu của mình thì cái cuộc đời của mình nó không có trong trắng. Cuộc đời nó không trong trắng khi mà mình bước qua cái kiến âm dương ở dưới âm phủ thì nó hiện hình lên hết, những cái gì tội lỗi nó hiện lên hết. Còn mấy người mà trong trắng xuống dưới đó thì tự nhiên là đi qua không thấy gì hết, là đi qua luôn, là không có phải bị ở lại. Còn nếu mà mình còn bị vướng tội lỗi thì nó hiện lên hết. Cái kiến này nó rất là thông minh, nó hiện lên hết là mình thấy. Thành ra mình phải giữ cho cái dũng tiến mới giữ cho cái cuộc đời mình ở trong trắng được. Cái Eli có muốn đóng góp gì thêm không?
Dạ, cái bài này á mà anh Bảo đi về bên trong thì hay hơn. À, cái quý thương hồi nãy anh Bảo có nói là quý thương, là quý thương trời Phật, quý thương cái bản thể này. Dũng tiến á, hồi nãy có một cái định nghĩa không biết anh Bảo có để ý không? Dũng mãnh thăng hoa tiến hóa. Ông thầy có nói đó, dũng mãnh thăng hoa tiến hóa thì nó mới đi tới vô cùng được. Thì vì thường thường á, dũng tiến thì thường thầy nói là phải đi tới vô cùng. Để tin đến cái khả năng của mình, tin đến cái khả năng sẵn có của mình, để mình khám phá, khai mở nhiều hơn thì mới đi tới vô cùng. Cũng như qua những cái trở ngại như nãy anh Bảo nói đó, tất cả những cái gì trong cái trường đời này và đi lên trên cũng có những cái trở ngại. Dũng tiến thì đời mới trong trắng. Bây giờ nghe cái trời trong trắng là gì ha. Bây giờ anh Bảo tắt cái share của bên anh Bảo đi, em mới làm việc được.
mở đi, bây giờ mở lên đó là tắt bên đây à,
phải không? Tại sao hồi nãy không 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 được?
Tại hồi nãy không có chịu tắt, không có chịu mở bên đó, ra bên đây nè.
Không, lúc nãy em cũng mở vậy đó anh Bảo. Rồi bây giờ cho nghe lại ha,
mở đi, share đi.
Chưa, để em cho coi cái hình trước em mới share được. Không cho anh Bảo tắt bên anh Bảo rồi hả?
Rồi tắt rồi, share đi.
Tại vì nó cho share mà nó không có cho cái sao nè, em biết tại sao.
Share mà anh không share.
Biết rồi, nhưng mà bây giờ anh Bảo nghe thử đó, có nghe không nha?
Giờ có
nghe.
Rồi đó.
Phan sợ, sợ nó không nghe á.
Nó cứ để cái xanh ở trên hiện lên hình nó nói rõ ràng.
Bây giờ thầy mới nhắc đó.
Nghe không, có nghe không á?
Nghe, nghe.
Ok, vậy được rồi. Tại vì nó không có cho nghe, đợi chút.
Bây giờ thầy mới nhắc đó. Con là vật báu của vũ trụ mà không có trở về hỏi mình cũng được.
Con cũng thiền mà sao không đi? Thầy nói chặt một ly đi một chặt. Nói con sao chặt rồi?
Chặt là tại vì con áp dụng cái sự tiến hóa của lục tầng càng nhiều quá. Còn cái sự tiến hóa của chính con là chỉ là thinh, không hỏi, không ngập. Và vừa mất diện được. Đó là sự tiến hóa của con. Thầy nói không nói nữa. Không nói được, làm thế ngu thời gian nó trẻ lại, thấy chưa?
Dạ con đã ngu rồi mà thầy làm sao cho con, thầy nói biết mình còn giải thời luôn.
Đó, thì giải thời luôn cũng cần thinh. Làm thinh tới nữa thì con thấy hồi con ra đời con đâu có biết nói nhiều tiếng. Bây giờ mấy ông bà cụ dạy thế con nói lý này lẽ nọ thì nó làm giấy động. Thì con trở lại trong căn hết, dễ lắm. Không có thua người ta đâu. Bây giờ mình nằm chịch hình ở nhà, tôi có làm gì hết cũng có người ta đi. Nó như vậy đó. Hiểu không? Nhiều người ta lo. Lo chuyện bao đồng. Chuyện gì chưa ra, chuyện gì đã lo trước rồi. Thì làm khổ cho chính mình mà thôi. Làm khổ cho chính mình. Rồi đâm ra nắm giận, rồi đối thường cho.
Dạ.
Yeah. Quánh ông chồng.
Ừ, chồng được biết không thầy?
Anh tức quá, nó đâu gặp con cha này. Đánh nó.
Dạ.
Đánh nó cũng biết chưa, con đánh hoài nó không đánh lại. Thầm.
Dạ.
Yeah. Trời sắp đặt có luật. Không bỏ luật trời đó. Thiên luật có hết. Thiên luật.
Con đi dạy.
Dạ. Em sẽ nói thêm cái này nha. Rồi, hồi nãy anh Bảo có nghe thầy nói cái gì không?
Nghe đời trong cái hả?
Đúng rồi. Tại sao?
Mày không có xen vô chuyện ta hả?
Tại vì khi mình sinh ra đó là mình rất là trong trắng. Mà khi mình lớn lên rồi đó, mình sử dụng nhiều cái tiến hóa của lục căn lục trần. Có nghĩa là mình có nhiều cái lý do. Thường mình hay nói là tại cái này bị cái kia đó, gọi là tại thì gì mà là đó. Lúc nào mình cũng có cái lý do hết. Nhưng khi mình trở lại cái trong trắng của mình đó, thì làm thầy kêu là mình làm thinh đi, nhịn nhục tối đa. À, thầy có nói như vậy đó. Thì khi tại do cái mình nói nhiều á thì mình làm giấy động cho mình mà thôi. Cho nên thầy mới nói là trở về cái trong trắng á thì mình phải làm thinh nhịn nhục.
Ừ.
Nha, cái đó là trở về cái trong trắng của mình, là mình sinh ra như thế nào thì nó là nguyên thủy như thế đó, cho nên thầy mới nói là mình trở về cái đời trong trắng của mình á.
Ừ. Phải ráng giữ cho, phải dũng tiến, mình phải bỏ cái tánh hư tật xấu mình mới giữ được cái đời mình trong trắng. Nhưng mà mình tái phạm hoài, mình nói chuyện nhiều, mình xen vô chuyện của người khác thì cái cuộc đời mình hết có trong trắng rồi, ô nhiễm mà. Tự tu tự tiến hiểu rõ ràng, tự tu tự tiến hiểu rõ ràng, tự tu tự tiến này đi có gì nói không, là không có lệ thuộc mà tự tự mình tu tự mình tiến, không có chạy theo ai hết, không phải nghe người này sức hồn, người kia có phép mà mình chạy theo là mình tiêu. Mình có pháp, mình phải tin cái khả năng của mình, tin cái sự phát triển của mình, tin cái khả năng của mình để mình tự tu, mình tự khai triển mình lên để mình tiến. Rồi lúc đó mình hiểu rõ ràng, chứ mình này nói tu vô vi là không có nên chạy theo ai hết, không phải nghe người ta tu giỏi tu hay mình chạy theo là mình chết, sau này cái bàn môn tá đạo nó ra là mình mệt. Không có lệ thuộc ai hết, tự tu tự tiến, tiến tới đâu hiểu tới đó, được ly hay không ly, tự tu tự tiến hiểu rõ ràng, mình hiểu rõ rồi.
Thì thầy nói tự tiến cũng có nghĩa là mình chứng nhìn em được, mình đi tới đâu, mình tiến tới đâu, mình hiểu thôi, không cần nói cho ai nghe.
Ừ.
Đó. Tại vì không có ai tu giùm cho mình, Cho nên năm ra thầy nói là mình cứ trở về với chính mình, là mình không có dẫm lên nhau. Có nghĩa là mình không bao giờ mình đi tới cái sự động loạn, mình không có dẫm lên cái sự động loạn của người khác. Chỉ có tùy tâm niệm Phật.
Tự tu tự tiến, hiểu rõ ràng. Gieo nhân hái quả, duyên trời độ. Gieo nhân hái quả thì mình gieo cái nhân nào thì mình hái quả đó. Nếu mình biết tự tu tự tiến, mình hiểu rõ ràng cái gieo nhân hái quả này là cái luật nhân quả thôi chứ. Cái luật nhân quả mà nếu mà mình gieo nhân tốt quá thì mình hái quả ngọt, còn mà mình gieo nhân xấu quá thì mình hái quả đắng. Thì cái luật nó của ông trời đã đặt sẵn như rồi, nó tự động mà nó rất là chính xác. Nếu mà mình hiểu rõ cái luật đó rồi thì mình phải cố gắng gieo những cái gì tốt lành, gieo cái điều thiện, chứ không có gieo cái gì mà ác ôn hết trơn á. Gieo cái điều thiện, không có gieo điều ác, thì lúc đó mình sẽ gặp hái được cái sự tốt đẹp, không những trong kiếp này mà cho tương lai của phần hồn nữa. Cái đó là cũng như mình tạo hành đức cái phúc điền ha. Nó có dính líu tới cái phúc điền không?
Cũng có đó anh, gieo nhân hái quả đó. Thầy nói là khi mình trồng thì tới giờ mình hái, giống như mình thiền vậy đó. Mình thiền cũng hay là mình cấy phúc điền rồi.
Dạ, có cái mình gặt hái trong kiếp này, có cái là kiếp sau mình tiếp tục mình gặt hái tiếp đó. Có đất dừng chân nó đeo khi mình đi ấy, phần hồn mà mình đang lo cho tương lai của phần hồn, thành ra mình phải ráng làm sao mình truy tầm đạo pháp để mình hiểu thiện là gì, ác là gì, để cho mình di thiện là mình chỉ làm điều thiện thôi, thì lúc đó mình sẽ hưởng được cái sự tối lạc, là mình chỉ làm điều thiện thôi, không có gieo cái chuyện gì ác cho người nào. Tại mình biết là phần hồn bất diệt, mình gieo điều ác là thế nào mình cũng còn sống để mình trả lại cái quả của những gì mình làm. Thành ra mình hiểu đạo, hiểu cái luật, rõ ràng cái luật này rồi là không dám làm điều ác nữa, mà chỉ tìm cái điều thiện mà làm thôi, mới kêu mà di thiện tối làm được, mới lo cho tương lai của phần hồn tiến hóa nhẹ nhàng. Rồi có ai thêm câu này gì nữa không? Gieo nhân hái quả, duyên trời độ. Duyên trời độ là duyên ông trời độ cho mình ở mọi tầng lớp. Mình tiến tới đâu, mình gieo nhân tốt thì mình sẽ gặt cái quả tốt để ông trời giúp đỡ cho mình tiến hóa nhanh hơn nữa, cho mình lên cái cõi thanh nhẹ để mình tiếp tục hành trình. Thầy nói mình kiếp này mình biết tu thì cái kiếp sau mình sẽ được ở một cái cõi thanh nhẹ tốt đẹp, mà sẽ có nhiều minh sư hướng độ mình. Như là mình đi từng giới nào thì cũng có sẵn minh sư độ mình để cho mình tiến hóa. Thành ra Phật sự lúc nào cũng sẵn sàng. Mà thầy nói mình có rất là nhiều ân sư, chứ không phải là một minh sư đâu. Đi giới nào cũng có, trời cũng sắp đặt có người sẵn sàng độ mình. Ai thêm gì câu này không? Chân lý rõ ràng nhận cảm ơn. Gieo nhân hái quả, mình hiểu rõ cái luật nhân quả này là gieo nhân hái quả, duyên trời độ. Cho mình cái chân lý rõ ràng, khi mà mình nhận được đó, thì mình sẽ cảm rất là an. Chân lý là gì? Chân lý là những cái nguyên lý bất di bất dịch, không bao giờ thay đổi của ông trời. Cũng như từng rồi Ly có nói là cái chân lý là của ông trời.
Còn... hay lắm anh bảo nói xong em nói đi, cái này hay lắm.
Chân lý là của ông trời, mà ông Phật ông chỉ học chân lý, ông giảng lại cho mình nghe thôi. Rồi khi mà mình hiểu rõ cái chân lý rồi á, mình nhận được, mình đem vô tâm được, mình hiểu rõ những cái nguyên lý rồi á, thì lúc đó cái tâm mình nó rất là an, mình không có còn lo lắng nữa. Mình biết càng khôn vũ trụ này đó, có chân lý là có luật trời. Chân lý là những cái luật của ông trời, những cái nguyên lý mà ông trời cũng đặt ra là cái luật trời để cho cai quản cái càn khôn vũ trụ này. Khi mà mình hiểu rõ cái luật này, mình đem vô tâm rồi á, thì mình không có xen vô những cái chuyện gì nó ngoài khả năng của mình, nó không phải tầm của mình, mà mình chỉ lo cái chuyện của mình cần phải làm, mới là lo tu sửa thôi, vì lúc nào mình cũng an. Rồi, đi nói tiếp.
cái chân lý á, em mới nghe hôm nay, tại em đang làm về cái chánh pháp ấy, thì thầy có nói một cái câu ông Phật có chân lý. Nên cha thầy nói Phật không có chân lý, nhưng mà thầy nói có một câu vô chủ thuyết biến thành chủ thuyết, đó là chân lý của ông Phật. Ông Phật cũng có một cái chân lý, còn không biết còn chân lý nào khác không, nhưng mà ông trời thì ông nói là không có chân lý, ông Phật chỉ thực hiện lại cái chân lý của ông trời mà thôi. Tại vì chân lý là hai mặt của vấn đề, không dư không thiếu, nó tròn trịa, nó không méo mó, nó không có thay đổi mà cũng không thể rờ mó được nha. Không có ai diệt được nó. Nó là đời đời sáng suốt, nó sống động, nó phải hòa với đại tự nhiên. Nó cái chân lý của nó là nằm trong mọi người, trong thức mọi người.
Nó là luật trời phải không?
Dạ, nó là luật trời đó. Nó là chân lý, mà chân lý thì có ông trời ông tạo ra. Nhưng mà ở trong một cái clip chiều nay em làm thì thầy nói là ông Phật có một cái chân lý, đó là vô chủ thuyết biến thành chủ thuyết ha. Có một cái chân lý của ông Phật không biết từ đâu mà ra. Thì cái chân lý đó nữa các mọi người sẽ nghe được trong cái clip chánh pháp. Và ông trời cũng có nói một cái câu nè, chân lý thì nó có chân thiện mỹ, nó là bao la đời đời và vô biến, nó trường tồn bất biến, không có, nó có thiện có ác ha, nó vụ vi và hữu vi một lượt, nó tỏa sáng và hằng hữu, có nghĩa là nó tồn tại đời đời á, ta gọi là chân lý.
Mới giữ được cái trật tự của càn khôn vũ trụ, chứ luật trời mà không có hằng hữu đời đời làm sao mà lưu giữ được cái trật tự cho càn khôn vũ trụ.
Cho nên cái định nghĩa của ông trời khác ha, của ông Phật thì ông nói cái chân lý nó tròn trịa ở cái kiểu của ông thầy. Còn ông Kim Thân Cha thì ông nói theo cái kiểu tròn trịa của ông. Cũng hay á, hai cái định nghĩa này hay á. Ông thầy thì ông nói là chân lý là hai mặt của vấn đề, không dư không thiếu. Tròn trịa, không có méo mó, không có thay đổi, không rờ mó được, mà không có ai tiêu diệt nó được, và nó đời đời sáng suốt, nó cứ sống động vậy hoài đó, mà nó phải hòa với đại tự nhiên, và nó nằm thẳng trong thức của mọi người. Cái đó là chân lý của ông thầy mình nói đó. Còn ông cha đó, ông Kim Thân Cha thì nói là chân lý là có chân thiện mỹ, có bao la đời đời, vô biến, trường tồn bất biến, có thiện, có ác, có vô vi, có hữu vi một lượt nha. Có hình, có hữu vi sắc tướng nữa, có tỏa sáng và hằng hữu tồn tại đời đời. Cái đó là định nghĩa của ông trời đó. Cái chân lý là khủng khiếp không? Tưởng đơn giản.
Cái đó của Thượng Đế giảng không?
Thượng Đế giảng ạ.
Thượng Đế giảng chân lý.
Mà những cái định nghĩa của em nói là sau năm 1978 nha. Em nói trước.
Vậy là sau 63 câu đó phải không?
Dạ, yeah, sau... năm 78 thầy mới ra được những cái chân lý rất là hay này nha.
Vậy là phần 2 rồi, không phải phần đầu.
Đó.
Đúng vậy, rồi. Vậy là phần 2 rồi.
Khi mà ông thầy qua bên này thì ông nói dữ lắm, những cái chân lý đó ông nói ra nhiều lắm. Hồi lúc ở Việt Nam thì thầy không có nói nhiều về chân lý mà cũng không nghe nói nữa.
À, vậy là lúc đó ông thầy ông nhận được chân lý cho nên ông mới giảng dữ vậy phải không?
Dạ, ông thầy là một ông Phật đầu tiên trên thế gian này học được cái chân lý trực tiếp của ông trời xuống giảng. Chưa có ông Phật nào có. Tại vì á, tất cả những vị Phật mà có khi đi tới tịch diệt rồi mới gặp được ông trời. Mà ông thầy mình là gặp trực tiếp.
Ở thế gian.
Ở thế gian.
Cho nên ông mới giảng dữ vậy, là ông chân lý rõ ràng nhận, cảm ơn ông nhận được cái chân lý rõ ràng. Thành ra ông nghe... Kim Thân Cha giảng là sau này ông giảng này cho mình nghe rất là rõ ràng phải không?
Dạ, ông đi sâu hơn, ông chỉ nhận có một năm mấy hai năm đó thôi mà ông giảng một cái khối lượng khủng khiếp, tất cả những cái gì của ông để lại. Hiện tại có khoảng hơn 2.000 cái audio, khoảng 1.000 cái video.
Lý thấy ông học của ông trời nhiều lắm ha.
Học nhanh lắm, học rất nhanh và học rất sâu nha. Phải nói là ông thầy ông nói đúng, đi ra khỏi bản thể là nó vô cùng. Có nghĩa là ông học chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn mà ông nói hết tất cả những cái gì, những từ ngữ của thầy á, là nằm ở trong cái tường đế giảng chân lý hết. Có
phát giác à?
Phát giác hết. quá trời nhiều chuyện.
Nghĩa là trước khi đó thầy không có giảng kiểu đó phải không?
Không, không có giảng kiểu đó, giảng thấp thấp chút xíu.
Mà sau khi mà thượng đế xuất hiện rồi đó, ông thầy giảng khá không?
Dạ cho vô, mà lúc đầu cũng thầy cũng có bị thử điển á, thầy thử điển cái thanh nhẹ đó, cái thanh nhẹ kia mạnh hơn, cái sự thanh nhẹ kia mạnh hơn nó đẩy ngược trở ra, cho nên lúc đó ông chưa có vô được, sau đó ông mới vô được.
Sau đó là ông dùng những cái từ ngữ của thượng đế giảng chân lý nhiều lắm phải không?
Dạ, trong cái kinh A Di Đà có người hỏi, nhưng mà tại vì thầy nói là lúc đó thầy không có làm việc cho Thượng Đế, thật sự lúc đó thầy mới có tu tới Phật thôi chứ thầy không có đi sâu vô, cho nên cái lời thuyết giảng của thầy nó ở trong cái phạm vi đó. Còn sau đó ổng đi về tới trời thì ổng lại giảng sâu hơn, xa hơn và nó đi chi tiết hơn cho mình hiểu nhiều hơn. Dạ. Dạ.
Rồi, thôi. Xong rồi ha. Bài bữa nay xong sớm nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham gia.
Dạ, cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả mọi người.
Hẹn gặp lại tuần sau nha.
Sao nín thinh chân vậy ta? Ta có đi ra không ta?
À, có đây.
Cảm ơn chị Bảo, cảm ơn chị
Anh. Dạ, cảm ơn, hết hồn.
Nghe là chứ nín chị. Cảm ơn Bảo,
cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
Hồi nãy em có nói vô mà không nghe.
Em cũng nghe vậy sẹt.
Hồi nãy lúc đại hội hải bạn Hành Hương á.
Dạ.
Lúc đó gia đình chưa có qua Mỹ.
Có em có nghe. Em có nghe. Dạ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Kim Anh. Cảm ơn chị Tuyết, cảm ơn các
bạn.
Bye bye. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô Tình.
Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn bạn.